công đức chương đã làm chân chánh thương tư tâm là cốt lên cao thượng ngã văn nghề nghiệp giới kéo hưng liền hồng tận tới như lệ chân chánh là cốt lên cao thượng hiểu bằng chân thành chấm sông bờ và có sông bằng nghệ thương thiền là cố lên cao thượng bố thi hành đúng pháp chư minh hàng niên của mình đi không nổi lầm là cố lên cao thượng xả lý tâm hiền lá tự chế công say xưa tinh thần trong địa pháp là cố lên cao thượng biết phương chứng kiến nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương nghiệp kiến xa môn tùy thời làm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biết đời đấng công bằng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như thế không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Buddhaya. Con vô thường không chiếm thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 8 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giới pháp, người cư sĩ Phật tử tiếp theo sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam hiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho bằng niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình cư sĩ giới pháp ngày 4 tháng 8 năm 2011, người cư sĩ Phật tử tiếp theo, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Thank you. Dạ. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Chư Tăng. Kính thưa quý vị, hôm nay bài học nói về vai trò của người cư sĩ trong Phật giáo. Theo cái giáo trình cư sĩ giáo pháp, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về đời sống của người cư sĩ trong Phật pháp. Có những người họ nghĩ rằng cái trách nhiệm truyền thừa mạng mạch Phật pháp là trách nhiệm của tăng chúng, nhưng thực ra thì thưa quý vị, cái vai trò của người cư sĩ trong cái việc mà bảo tồn Phật pháp cũng rất quan trọng, cái vai trò rất quan trọng. Và làm như thế nào để một người cư sĩ có thể bảo tồn Phật pháp cùng với Chư Tăng? Thì ở đây chúng ta nói đến cái vai trò của người cư sĩ trong Phật giáo. Chúng ta rất hoan hỷ hôm nay bài học sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng thuyết giảng, là một vị có cái vai trò hoằng pháp đã lâu năm, với nhiều kinh nghiệm. Thượng Tọa sẽ cho chúng ta biết người cư sĩ duy trì Phật pháp bằng cách gì. Và bây giờ thì xin được mời Phật tử MC đọc cho bài học, sau đó thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ giảng bài học hôm nay. Xin mời cô Tư Lữ Minh Lạc.
Con thành kính lĩnh lễ Chư Tăng Đức Tăng, kính chào Đức Giáo Hội, xin đọc phần chánh văn của bài học. Vai trò cư sĩ trong Phật giáo. Phần A. Đức Phật có tâm đại bi với chúng sanh, Ngài thuyết pháp vừa theo trình độ và hoàn cảnh của mọi người, để họ có thể thực hành theo giáo pháp, hầu được an vui hạnh phúc và giải thoát khỏi khổ luân hồi như Ngài. Giáo pháp của Đức Phật ứng dụng cho cả hai lý xuất gia và tại gia. Người cư sĩ trong Phật giáo cũng có trách nhiệm nặng nề đối với việc tụng gom của chánh pháp. Đức Phật có thuyết rằng, ở đây, sau khi Như Lai lập diệt, các tỳ kheo ni, năm cư sĩ, nữ cư sĩ, sống tôn trọng và quy thuận với Phật Lộ Sư, sống tôn trọng và quy thuận với giáo pháp, sống tôn trọng và quy thuận tăng chúng, sống tôn trọng và quy thuận học giới, sống tôn trọng và quy thuận lẫn nhau. Đây là nguyên nhân chánh pháp được tồn tại lâu dài sau khi Như Lai viên tịch. Người cư sĩ Phật giáo đúng nghĩa là thượng sự nam và thượng sự nữ, không phải là người chỉ đến với Phật giáo như một học giả nghiên cứu triết học Đông Phương, mà phải nhận thức rõ ràng vai trò của mình đối với Phật pháp. Ngài phải thiết tha sống theo tinh thần lời Phật dạy của Đức Phật để hướng tìm mục đích giải thoát thành tựu hạnh phúc thật sự. Người cư sĩ chân chánh trong Phật giáo có hai vai trò. Vai trò người hộ pháp, Dhammarakkhaka. Vai trò người thừa tự pháp, Dhammadayanakkha. Vai trò hộ pháp. Hộ pháp tức là hộ trì tâm bảo, hộ trì Phật bảo, hộ trì pháp bảo, hộ trì thân bảo. Hộ trì Phật bảo gọi là hộ pháp vì rằng Đức Phật là bậc giác ngộ chân lý, Phật đã tìm ra pháp giải thoát, được kính trọng chánh pháp. Do vậy, sự hộ trì Phật bảo cũng gọi là hộ pháp. Hộ trì pháp bảo gọi là hộ pháp vì rằng giáo lý của Đức Phật là phải đem đến sự an vui cho chúng sanh thiết thực hiện tại, lợi ích tương lai và thoát khỏi luân hồi. Giữ vững giáo pháp cho đúng tinh thần chánh pháp, không để bị mai một vì sai lệch mong cú ý nghĩa lời dạy của Đức Phật, đó gọi là hộ pháp. Hộ trì tăng bảo gọi là hộ pháp, vì rằng tăng chúng là những vị đệ tử thừa hành giáo lý của Đức Phật, truyền thừa Phật pháp tồn tại trong thế gian. Ngay khi Đức Phật còn tại thế và sau khi Đức Phật niết bàn, tăng chúng còn là giáo pháp, còn do đó sự hộ trì tăng bảo cũng là hộ pháp. À, hộ trì Phật bảo, người cư sĩ hộ trì Phật bảo bằng bốn hình thức sau đây: một, giữ vững niềm tin đối với Đức Phật, không có hoài nghi sự giác ngộ của Ngài. 2. Hàng tán dương Đức Phật và hoan hỷ người khác tán dương Đức Phật. 3. Thường xuyên lạy bái Đức Phật qua hình tượng cá lời. 4. Xây dựng đền tháp tôn thờ Phật cảnh trang nghiêm để tôn vinh Đức Phật. Nếu không có khả năng tự mình làm thì ủng hộ người khác cùng làm. Việc thờ phụng Đức Phật, người cư sĩ làm vai trò ấy là hợp lý hơn các vị xuất gia. Khi Đức Thế Tôn sắp viên tịch, Tôn giả Ananda đã bạch hỏi Ngài về việc xử sự đối với thân xá lời của Thế Tôn. Phải như thế nào? Đức Phật bảo rằng: Này Ananda, các ngươi chớ vẫn lo việc thờ phượng xá lời của Như Lai. Hãy tinh tấn tự lời, hãy chuyên cần tự lời, hãy sống nỗ lực nhiệt tâm, không hề vui. Này Ananda, có các hiền trí Sắc Đế Lị, các hiền trí Bà La Môn, các hiền trí gia chủ tín ngưỡng Như Lai. Những người ấy sẽ thờ phượng thân xá lợi của Như Lai. B. Hộ trì pháp bảo, người cư sĩ hộ trì pháp bảo bằng năm hình thức sau đây: một, giữ vững niềm tin đối với giáo pháp, không có hoài nghi về hiệu năng hướng thượng của giáo pháp. 2. Chuyên năng học hộ giáo pháp, thọ trì đúng chánh pháp, không mê tín dị đoan, không xu hướng ngoại đạo. 3. Không hoan hỷ và quan hệ cúng dường đến các vị tỳ kheo, sa di, là Phật Đa Văn, những vị học pháp, hành pháp và duy trì giáo pháp. 4. Có sự ưu tư trong việc chứng hưng Phật pháp khi thấy có dấu hiệu bị suy thoái, bị phá hoại. 5. Tùy khả năng của mình hỗ trợ chư tăng cấp tập kinh điển, in ấn sách kinh, mở trường lớp Phật học, vân vân. Từ thời Đức Phật đã có những tấm gương cư sĩ hộ pháp như ông Anna Pháp Kinh Đức Cá, bà Visakha, vua Cách Phê Na Lý, sau này có vua Asuka. Chẳng những họ cúng dường vật chất hộ độ Đức Phật và tăng chúng, mà họ còn rất quan tâm để hộ trì chánh pháp, củng cố Phật pháp, làm sao cho giáo pháp hưng thịnh. Người cư sĩ hộ trì chánh pháp nổi bật nhất là Đức vua Asuka, A Dục Vương. Với quyền hành của mình, nhà vua đã cố gắng học Phật pháp cho thông suốt để sàng lọc ra những vị tu sĩ giả danh gây xáo trộn trong Phật giáo. Nhà vua cũng đã nhiệt tâm hộ độ chư tăng cách tập kinh điển lần thứ ba. Nhà vua cũng tận tâm giúp đỡ chư tăng đi hoằng pháp mở mang Phật giáo đến các nước lân bang. C. Hộ trì tăng bảo, người cư sĩ hộ trì tăng bảo bằng năm hình thức sau đây: một, có niềm tin vững chắc nơi tăng chúng, không vì lý do một vài phận tử cá nhân xấu mà mất niềm tin với tăng chúng. 2. Thường xuyên hộ độ cúng dường các nhu cầu vật chất đến chư tăng. 3. Luôn luôn bảo vệ uy tín và thanh danh cho chư tăng. 4. Quan tâm đến sự an nguy thịnh suy của tăng chúng, đồng vui cộng khổ với chư tăng. 5. Đối xử với tăng chúng bằng sự kính trọng và nhu thuận. Các cư sĩ thời Đức Phật như ông Chivaka Komarakacha và Tavisaka Vukasenali là những người hộ tăng tiêu biểu, vừa hộ độ thực phẩm, vừa bảo vệ thanh danh chư tăng, vừa khéo góp ý nhắc nhở những vị có hành vi sai trái để chứng hưng, để chứng chỉnh giáo hội tốt đẹp. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ vi thức nhãn thần A Nam Mô Bất Tha Giá.
Nam Mô Bất Tha Giá. Kính đảnh lễ chư Tổ sư, kính đảnh lễ chư Tôn đức thân giáo tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đi vào đề tài vai trò của cư sĩ trong Phật giáo. Và ở trong đề tài này, chúng ta có hai phần. Một phần là hộ pháp, có tính cách là cống hiến đối với tam bảo và phục sự chúng sinh. Một phần khác là thưa tự pháp, tức là làm thế nào để người cư sĩ có thể hấp thụ và thừa kế cái gia tài tinh thần lớn lao mà Đức Phật để lại. Bởi vì bài tương đối dài, chúng tôi nghĩ rằng thay vì giảng một mình thì tôi chia làm hai phần và sẽ thỉnh nếu được thì thưa cầu tổ sư hay là một vị giảng sư giảng cho phần hai. Xin về phần một này, thưa quý vị, chúng tôi sẽ dành thời giờ để nói về một vấn đề mà chúng tôi tin rằng rất là tế nhị và phức tạp ở trong hình ảnh chung của Đạo Phật ngày nay. Và điều này nó cũng là một cái xu thế tạo nên sự khác biệt giữa Đạo Phật ở tại Việt Nam, Phật giáo Việt Nam ở tại Việt Nam và Phật giáo ở hải ngoại. Đó là vai trò hộ pháp của người Phật tử. Thưa Tòa Tổ Siêu, trong cái bài viết này, Thưa Tòa đã cố gắng để nói về cái chữ hộ pháp. Chữ pháp ở đây nó không đơn giản chỉ là pháp bảo, mà chữ pháp ở đây chúng ta nói về giáo pháp hay là toàn bộ đạo Phật. Nó rõ hơn là vai trò hộ đạo. Vai trò hộ đạo thì nó bao gồm cả hộ trì tam bảo, tức là làm sao để xương minh, làm sáng lạng Phật bảo, pháp bảo và trên tăng bảo trên thế gian này, để cho quần sanh được, để cho tất cả chúng sanh được ân triêm lợi lạc. Thứ nhất thì chúng ta phải nói đến sự hiện diện của người cư sĩ trong đạo Phật, tức là hai ở trong bốn chúng, tỳ kheo ni, upatak upadi, tức là nam tu sĩ, nữ tu sĩ, nam cư sĩ và nữ cư sĩ là bốn hội chúng, thì người cư sĩ chiếm hai hội chúng. Và chúng ta thấy rằng trong những bài pháp càng về sau này của Đức Phật thì Ngài thường đề cập đến tứ chúng như là sự tồn tại với một cái tương quan mật thiết. Người cư sĩ ngay ở trong thời kỳ bình minh của giáo Phật, tức là sau khi Đức Thế Tôn Ngài thành lập giáo đoàn tăng lượng thì cho quy y cư sĩ đầu tiên, thì chúng ta thấy rằng đã có những đóng góp lớn lao trong việc duy trì và phát triển Phật pháp mà chúng ta nghe hôm qua, như trường hợp vua Bình Sa Vương với ngôi sự dân cúng ngôi chùa đầu tiên là ngôi chùa Trúc Lâm, và ông Cấp Cô Độc với sự dân cúng một ngôi chùa nổi tiếng trong Đạo Phật, đó là chùa Kỳ Viên Bình Xá. Các vị vua chúa, vị tướng giả, những người cư sĩ như thầy Chivaka và nhiều người khác đã để lại một cái dấu ấn quan trọng ở trong sự hình thành tổ chức Phật giáo ban đầu. Khi mà những người này có những cái lời thỉnh cầu Đức Phật liên quan đến giới luật, và đồng thời những cái nỗ lực đóng góp của những vị này về nhiều phương diện khác nhau. Thì thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đi vào cái cái chi tiết mà Thượng Tọa, những chi tiết mà Thượng Tọa Tuệ Siêu đã viết trong bài này đó, thì chúng tôi xin thưa rằng riêng ở tại hải ngoại đó có một trường hợp rất là cần thiết để chúng ta có thể thảo luận, mà thưa quý vị, thậm chí chúng tôi còn có cái hy vọng là một ngày nào đó sẽ tổ chức một buổi hội thảo về sự gặp gỡ của các đơn vị chùa viện trong Phật giáo để chúng ta có thể trao đổi về điểm này. Đó là tại hải ngoại ngày nay có hai cái chúng ta có thể phân rất rõ hai loại những cái tu viện, tự viện, đó là chùa gọi là chùa hội và chùa nữa là chùa tăng hay chùa ni. Chùa hội là những cơ sở được thành lập nên bởi một nhóm Phật tử, và rất thường là cái hình thức này được được xem như là manh nha khởi đầu từ lúc phôi thai của các ngôi chùa. Chúng tôi lấy ví dụ là trong một thành phố thì có một số Phật tử hữu tâm, họ cùng nhau để xây dựng một ngôi chùa. Và họ đóng góp ban đầu đó, nhưng mà khi mà ngôi chùa được hình được thành hình thì sau đó họ nghĩ đến chuyện là không thể có ngôi chùa mà không có chư tăng, lại có chư tăng ni thì mới có việc cúng kính, có cúng kính thập phương lui tới thì mới có tiền để duy trì ngôi chùa, và do vậy họ thường mời thỉnh chư tăng về. Nhưng mà chính chuyện này rất thường xảy ra là khi họ mời thỉnh chư tăng về đó thì nó có một sự lấn cấn giữa cái vị thế vai trò của người xuất gia và tại gia, một cái sự lấn cấn mà các quốc gia Phật giáo rất ít khi
có, chúng tôi chưa bao giờ nghe tại quốc gia Phật giáo, nhưng mà ở tại hải ngoại, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt xảy ra rất là thường. Đó là cái vai trò lãnh đạo, quản trị của ngôi chùa. Nói một cách khác là trên phương diện pháp lý thì luật pháp Hoa Kỳ và luật pháp của nhiều quốc gia đó không có đặt ra vấn đề là cái vai trò của một vị lãnh đạo tinh thần nó như thế nào trong một cơ sở của chùa. Người ta chỉ biết đến có cái vị hội trưởng, tức là vị president, vị tổng thư ký, vị thủ quỹ, đó là những cái nhân viên, đó là những cái thành viên chính yếu của một cái tổ chức. Và nhiều lắm thì họ lập một cái board director, một cái hội đồng quản trị. Nhưng mà phần lớn đó là người ta xem cái vị hội trưởng được xem như là cái vị chịu trách nhiệm toàn bộ, toàn bộ cái sự hoạt động của ngôi chùa. Có rất nhiều ngôi chùa đó thì vị trụ trì là một vị riêng, vị hội trưởng là vị riêng, và vị trụ trì là vị tăng sĩ, vị hội trưởng là vị cư sĩ. Không ít những ngôi chùa, chúng tôi nói là không ít những ngôi chùa mà nó có những xào xáo đụng chạm với nhau, tại vì cái tổ chức nó không có rõ ràng này. Thật ra cái vai trò của người cư sĩ trong việc hộ pháp rất là quan trọng, nhưng mà nói đến họ, cái vai trò trong cái cơ cấu thì cho đến ngày nay Phật giáo Việt Nam cũng còn lúng túng về điểm này. Chúng tôi lấy một ví dụ là người ta thường hay nói một cái câu, người ta nói là ban trị sự và ban trị sư là một. Chỉ trị sự có nghĩa là ban quản trị, mà trị sư tức là một cái thành phần mà để chống đối với chư tăng đó, để mà kèm kẹo quản kế chế chư tăng đó, thì đó là một câu nói mỉa mai. Nhưng mà sự thật mà nói thì chúng tôi xem chuyện này là một việc tất nhiên phải xảy ra, là bởi vì một phần là cái cơ cấu của chúng ta nó không có rõ rệt, và thứ hai nữa là chúng ta phải nói rằng ngay cả một cái tổ chức bình thường thì người ta cũng không có phân định rõ ràng cái vai trò của vị chủ tịch, hội trưởng hay là vai trò vị thư ký, thì nói gì đến vai trò vị tổng thư ký, nói gì đến cái tương quan giữa một vị hội trưởng là cư sĩ và một vị trụ trì ở trong ngôi chùa. Chúng ta thử lấy ra hai cái hình thái hộ pháp của người cư sĩ Phật tử ở tại các quốc gia Phật giáo và cái người cư sĩ ở tại các quốc gia Âu Mỹ, mà trong các cộng đồng như là cộng đồng tị nạn Việt Nam hay là cộng đồng của những người Á Châu định cư ở thời xứ người. Thì thưa quý vị, ở tại các quốc gia Phật giáo đó, thì công việc ở trong một ngôi chùa, chúng tôi nói ví dụ như Phật các quốc gia Phật giáo, đây là Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, thì công việc cô trong một ngôi chùa đó là thứ nhất là tài sản đó, cái tài sản đó là tài sản của chư tăng, và chúng ta nói tài sản rõ hơn là của tứ phương tăng. Không có một ngôi chùa ở Thái Lan chẳng hạn, ngôi chùa Miến Điện thì nó không thể kể là một ngôi chùa có các tư hưởng. Ngôi chùa ở Việt Nam thì có các tư hưởng. Chúng tôi lấy ví dụ là ở tại Hoa Kỳ là một ngôi chùa, thì mặc dù ở trên phương diện pháp lý nó là do một cái hội bất vụ lợi đứng tên, như trường hợp chùa Bửu Môn là có Bửu Môn Buddhist Association đứng tên, thì nó thuộc về cái phần pháp lý đó, nó là một cái tổ chức bất vụ lợi, tôn giáo bất vụ lợi. Nhưng mà ở tại các quốc gia Phật giáo đó, thì một ngôi chùa như ở Thái Lan, ở Miến Điện vân vân, thì ngôi chùa đó là tài sản của tứ phương tăng, là tứ phương tăng. Cái tài sản của tứ phương tăng đó nó được xử lý theo luật của Phật, chứ không phải là dĩ nhiên là luật của thế gian đó thì cũng có phần chi phối vào, nhưng mà theo luật của Phật, luật của Phật là gì? Đó là không có chuyện cha truyền con nối, tức là vị trụ trì này đi rồi để lại cho vị trụ trì thừa tiếp, mà thường đó là sau khi vị trụ trì mất, chư tăng sẽ họp lại quyết định sẽ giao cái sự chăm sóc đó cho một vị trụ trì mới, và vị trụ trì mới có thể là vị ở trong chùa hay là vị ở xa về, tùy theo cái nhu cầu Phật sự và theo cái tài đức của một vị nào định đề cử. Và thứ nữa, ở trong chùa đó là bởi vì đó là tài sản của tăng, do đó ở trên căn bản đó thì người cư sĩ không thể quản trị được tài sản của tăng. Chúng tôi lấy ví dụ là trong chùa có một cây xoài, mà cây xoài nó ra trái đó, thì tại các quốc gia Phật giáo đó thì không có một người cư sĩ nào có quyền đem xoài đó để mà cho bất cứ ai. Nhưng mà Chư Tăng ở trong chùa, và đặc biệt là vị sư cả đó, thì có thể nói cho các quý vị lấy này ăn, cái kia ăn, thì đó là Chư Tăng, vị sư cả thay mặt cho Chư Tăng. Cái tài sản của Tăng đó, dù là một tài sản nhỏ, một cái vật nhỏ hay là vật lớn, thì tất cả đều quyết định bởi Chư Tăng, chứ không thể biết quyết định bởi người cư sĩ. Và rồi thưa quý vị, cái tài sản đó ở tại Hoa Kỳ đó, thì trên phương diện pháp lý là được quyết định bởi một người cư sĩ, những người không phải là người cư sĩ mà những người đứng tên trong cái hội hay là hội đồng quản trị, nó không nhất thiết là Chư Tăng. Chúng tôi lấy một ví dụ là một cái chùa ở tại Mỹ đó, nếu mà trong ban quản trị là vị hội trưởng, vị tổng thư ký và thủ quỹ, mà họ ký giấy thì họ bán, thì họ bán được. Họ không cần có một cái đặt vấn đề là cái tài sản đó có thuộc về Tăng hay không. Nhưng mà ở tại các quốc gia Phật giáo thì không được làm như vậy. Các quốc gia Phật giáo, những cái chuyện mà chuyển nhượng tài sản, động sản, bất động sản, nó phải thông qua sự quyết định của Tăng. Tại vì đó là tài sản của Chư Tăng. Và trên phương diện nhân quả thì họ xem cái việc đó là việc rất là nặng. Thì quý vị hỏi rằng người cư sĩ tại các quốc gia Phật giáo đóng vai trò gì? Thì thật tình đó, người cư sĩ tại quốc gia Phật giáo đóng cái vai trò rất là quan trọng. Nhưng mà nó nằm ở trong một lĩnh vực khác và được phân chia một cách rất là rõ ràng. Chúng tôi đưa ra một số cái ví dụ để quý vị thấy là tại các quốc gia Phật giáo thì đa số các chùa là không có nhà bếp. Chư Tăng mỗi ngày đều đi khất thực, hay là Phật tử mang cơm đến để cúng dường. Do vậy ở tại các ngôi chùa đó, thì cho dù Chư Tăng là vị mới tu hay là vị tu lâu, thì đời sống nó đều đời sống của Chư Tăng đều tùy thuộc vào hàng cư sĩ tại gia. Đó là cái tôn ý của Đức Phật. Đức Phật muốn rằng Chư Tăng cho dù hạ lạp đến đâu, tu như thế nào, thì cũng luôn luôn nhắc nhở rằng đời sống của mình tùy thuộc vào người cư sĩ. Tùy thuộc ở đây không phải lệ thuộc vào cá nhân ông A, cá nhân bà B, mà là do người cư sĩ hộ trì. Vị tu sĩ Phật giáo đó mà có tiền có bạc rồi tự túc lấy, ví dụ như tự mua thực phẩm lấy hay là tự mướn người nấu, là một hình thức hoàn toàn đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật. Do vậy chúng ta không ngạc nhiên gì, chúng ta lấy ví dụ như là chúng tôi quen với ngài cả Quách Thầy ở chùa, một ngôi chùa lớn ở Bangkok ở Thái Lan, thì bản thân của ngài là vị sư cả, thì lẽ ra thì ngài có nhà bếp riêng, có những người nấu ăn riêng, nhưng không phải như vậy. Ngài vẫn dùng thực phẩm cho những người đàn tính cúng dường mỗi ngày, đó là tôn ý của Đức Phật. Như vậy thì về phương diện này đó, thì người Phật tử hộ trì cho Tam Bảo bằng cách là giúp đỡ cho Chư Tăng để Chư Tăng có thực phẩm sống hàng ngày. Đây là vấn đề quyết mạch. Quý vị chúng ta thường nghe vấn đề bao tử là vấn đề quyết mạch. Thì người cư sĩ giúp đỡ Chư Tăng, và Chư Tăng nhờ vào cái sự hỗ trợ của người cư sĩ về nhưng mà làm thế nào không có lệ thuộc vào người cư sĩ. Cái hình thức khất thực thực ra một hình thức rất là đẹp. Không may đó là ngày nay rất ít Phật tử, nhất là Phật tử Việt Nam, ý thức được cái tính chất cao đẹp của hình thức này. Thứ nhất là chư Phật ở trong quá khứ và hiện tại vị lai đều sống hạnh khất thực, và khi đi khất thực là nói lên một điều là Chư Tăng không có phải tự nấu ăn nấu uống đấy, nhưng mà rồi trong hình thức đi khất thực, ai phát tâm cúng thì cúng, không có đi xin bằng lời. Ví dụ như cái hình thức của trên đi khất thực không phải xin người này xin người kia, hay là tìm món ăn này ngon, món ăn tránh món ăn kia dở, không phải như vậy. Cái gì người ta cúng vào thì mình nhận. Nhưng mà đặc biệt là sống nhờ vào sự vào cái tâm thành của người Phật tử, nhưng mà không có lệ thuộc vào Phật tử. Nói một cách khác là Chư Tăng đi khất thực vào trong làng trở về thì Chư Tăng không có phải là nói là vì ông A cúng từng cái một tấm xôi, bà B tôi cúng cái chuối, rồi tôi phải làm cái này phải làm kia. Cái quan hệ của nhà sư và Phật tử Việt Nam nó có thể là trao đổi như một dịch vụ. Ví dụ như là Phật tử cúng vào chùa 500-300 thì Chư Tăng phải tụng kinh, phải làm việc này việc kia. Nhưng mà tại các quốc gia Phật giáo thì nó có một điều mà chúng ta sẽ cảm thấy rất là đẹp, đó là Chư Tăng ngày nào sống cũng nhờ vào sự hộ trì của người Phật tử, nhưng mà không lệ thuộc vào cá nhân người này hay cá nhân người kia. đó là cái câu ý của Đức Phật. Và thứ gì một điểm khác đó là ở tại các ngôi chùa thì thường có một vị gọi là một vị Acha. Vị Acha, Acha này tức là chúng ta gọi là Acharya, đúng là cái cách nói là Acharya có nhiều cái dịch, nhưng mà chúng tôi tạm gọi đó là một người có hiểu biết, người có học, hay là một cái người mà tương đối là có đủ cái khả năng về, nhất là về kinh kệ, về nghi luật. Thì những vị Acha này đó là những người rất là hiểu rõ cái giới luật và cái vai trò của chư tăng, và rất là hiểu rõ vai trò của người Phật tử. Cái vai trò của những vị Acha này là vai trò rất là đặc biệt mà chúng tôi không tìm thấy ở tại các quốc gia Phật giáo Đại thừa. Đây là những người cư sĩ mà chúng ta gọi là cư sĩ thuần thành, là những người cư sĩ đúng cái nghĩa đó, là những người cư sĩ hộ đạo, và họ thường hướng dẫn cho những người Phật tử khác hộ đạo, và họ thường giúp đỡ chư tăng để giải quyết những khó khăn. Có đôi khi họ làm việc như một cái độ. Chúng tôi lấy ví dụ là trong ngôi chùa đó có rất là nhiều chuyện hết sức là khó nói, và hết sức là khó nói. Cái khó nói đó nó nhiều khi Phật tử trực tiếp với chư tăng, chư tăng trực tiếp Phật tử, thì nó khó khăn. Trong lúc đó thì đối với những ngôi chùa, đối với những ngôi chùa đại quốc gia Phật giáo thì có vị Acha, thì những khi ta trường hợp khó khăn thì vị cư sĩ đứng ra gánh vác. Chúng ta trở lại cái hình ảnh của như bà Quý Sa Kha hay là các cô độc còn tại thế đó, thì chúng ta sẽ nhận ra cái vai trò này. Chúng tôi lấy ví dụ, thưa quý vị, tối hôm qua chúng tôi có kể cho quý Phật tử nghe về trường hợp là ba hôm trước có một Phật tử họ gọi điện thoại cho chúng tôi khoảng nửa khuya. Họ nói rằng sư, con có một cái một đứa con đi trong hướng đạo, mà nó lại nó đại khái là nó có cái tình cảm với một cái Phật tử khác ở trong chùa. Bây giờ thì sư có cách nào sẽ giới thiệu cho hai đứa quen nhau không? Thì chúng tôi nói rằng cái chuyện mà giới thiệu người nam đến với người nữ, ý là họ nói giới thiệu đây tức là làm mai mối cho họ đó, thì nói và làm mai đó là một cái việc nghiêng ngược là giới luật của vị tỳ kheo không có làm được. Và thành ra những người trẻ bây giờ thì họ cần, thì họ có thể quen biết với nhau chứ đâu cần ai giới thiệu. Thì vị Phật tử mới nói với chúng tôi rằng sư cố gắng giúp dùm, tại vì nếu mà nó không có lập gia đình với một người Phật tử khác mà nó lập gia đình với Tinh Lành là Thiên Chúa cùng mọi thứ nữa. Thì chúng tôi cũng nhắc lại, và chúng tôi nhắc lại lần nữa rằng cái chuyện mà giới thiệu người này và người nam người nữ, nó phải là thích hợp cho vị tỳ kheo để làm, cho vị tu sĩ làm như vậy. Thì vị này mới nói rằng thưa sư, nhưng mà nếu mà hai đứa nó quen nhau được thì tụi con sẽ tổ chức đám cưới trong chùa luôn. Thì thưa quý vị, những điều đó chúng tôi cũng không biết là quý vị đang nói cố gắng để thuyết phục chúng tôi hay là sao, nhưng mà thông thường những cái chuyện đó ở tại các quan điểm Phật giáo, người ta không nói chuyện với một vị sư cả hay vị trụ trì hay nhà sư để làm chuyện đó bao giờ hết. Ví dụ như họ có những vấn đề gì hơi tương hơi tế gì chút xíu, họ sẽ nói chuyện với vị Acha. Vị Acha giống như là một cư sĩ hiểu biết, và vị cư sĩ đó có thể là họ không làm ai, nhưng mà họ có những lời khuyên hơn là vị tu sĩ. Thì cái chuyện đó quý vị phải hiểu điều là cái hình thức đó là không có ở bên trong người Việt của chúng ta. Và người Việt chúng ta thì thường có một cái khuynh hướng là mình đi chùa biết chư tăng thôi, còn mấy vị cư sĩ nào mà gọi là mấy vị cư sĩ mà lớn tuổi niên trưởng đạo tâm thì mình làm lơ là đi. Nhưng mà cái đó cái thiệt thòi của chúng ta, tại vì có nhiều chuyện đó, cái vị Acha tức là cái vị cư sĩ thuần thành đó, cái vị cư sĩ lão thành họ có thể làm được mà chư tăng không có làm được. Chúng ta thì có nhiều khi lập ra những cái dòng gọi là dòng pháp sư, hay là có nhiều người muốn nói đến là lập ra cái dòng tu sĩ có gia đình chẳng hạn. Nhưng mà người Việt Nam lại không có nghĩ đến làm thế nào để có được những người Phật tử như là vai trò những vị Acha có gia Phật giáo. Chúng tôi thấy cái chuyện đó lấy làm hơi tiếc, và rất tiếc về việc này. Do vì chúng tôi xin nhắc lại đó là khi mà mình đặt vấn đề cái vai trò hộ pháp người Phật tử đó, thì chúng ta nên hiểu rằng ở tại các quốc gia Phật giáo đó, thì cái việc quản trị ngôi chùa, kể cả quản trị tài sản và quản trị sinh hoạt đó, nó được nó được đặt để trong hai cái tiêu chuẩn gọi là lục đạo và lục đời. Lục đạo thì như chúng ta biết là chùa là một cơ sở bất động sản, là một tổ chức bất động sản khác. Nhưng mà lục đó là lục đời thưa quý vị, nhưng mà lục đạo đó là tài sản của chùa, là tài sản của tứ phương tăng. Và có những việc ở trong chùa đó là đó là việc của tăng thì người cư sĩ không được dự vào, và có những việc của người cư sĩ thì chư tăng không nên dự vào, và có những việc mà cần cái người đứng ở giữa, ví dụ dạ cha chẳng hạn, hơn là chư tăng trực tiếp giải quyết. Việc đó thì chúng ta hơi thiếu, chúng ta hơi yếu về điểm này. Chúng ta cứ đem ra tất cả những chuyện đó để chúng ta hiểu rằng có những cái thuận và có những cái nghịch, có những cái được và cái không được. Thì không biết đâu mai mốt chúng ta sẽ làm được, nhưng mà nếu chúng ta không nhìn vấn đề thì chúng ta không có giải quyết cái chuyện đó một cách thỏa đáng. Và thưa quý vị, một việc khác đó, mà chúng ta cũng phải nói ở tại đây là ngày nay có một cái khuynh hướng chung, đó là Phật tử đi chùa thường là chỉ cúng dường hay gọi là phụ họa theo chư tăng. Nhưng mà kỳ thật có những việc mà Đức Phật trong cái tôn ý của Ngài, Ngài muốn cho những người cư sĩ đóng vai trò chính yếu. Chúng tôi lấy một ví dụ là cái chuyện xây chùa, hay là cái việc tổ chức lễ hội đình đám vân vân. Ở tại các quốc gia Phật giáo thì vị sư cả có thể kêu một người lên nói rằng sắp tới lễ dân y hay là sắp tới lễ chim bái xá lợi thì quý vị làm. Rồi cư sĩ hỏi rằng bữa đó chư tăng muốn làm gì thì quý Phật tử sắp xếp. Nhưng mà ở tại Việt Nam của chúng ta đó thì nó lại, nhất là ở hải ngoại nó có cái khuynh hướng cực đoan, như chúng tôi nói là hãy chùa nào của cư sĩ thì cư sĩ làm hết, mà chùa chư tăng thì chư tăng làm hết. Thật ra hồi nãy quý vị có nghe một đoạn, quý vị sẽ cảm thấy hơi lạ nếu quý vị không có quen thuộc với kinh điển Bali đó. Đó là Đức Giải Đăng Đa đã từng hỏi Đức Phật là bà Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, chúng con á, tức là hàng tỳ kheo đó, nên làm gì, nên thờ phượng xá lợi Đức Thế Tôn như thế nào? Thì Đức Phật Ngài ôn tồn dạy rằng hãy để những việc đó cho người cư sĩ, các con hãy tu tập. Chúng ta đọc ở trong đó tấm lòng đại bi của Đức Phật, nhưng mà chúng ta cũng đọc ở trong đó qua lời dạy Đức Phật một điều rất là rõ ràng rằng cái gì mà nó có tác cách rộn ràng, cái gì mà có tác cách là hình thức, có tác cách phô trương ở bên ngoài, có tác cách là dương cờ giống đóng vân vân, cái chuyện đó là chuyện của người cư sĩ. Chúng tôi lấy ví dụ là một vị tăng sĩ đó mà đứng ra để mà dành quá nhiều thời giờ cho những cái chuyện tổ chức cái này, tổ chức cái kia, thì thưa quý vị, sáng có thời giờ tu tập được. Và chúng ta cũng phải nói là ở trong những cái tổ chức đó nó có nhiều vấn đề lắm. Nó vấn đề là thí dụ như là mình phải khen người này, mình phải nâng đỡ tinh thần của người kia, rồi mình phải chiều chuộng người đó, vân vân, trong tổ chức. Thì chúng tôi là người một trụ trì của chùa, chúng tôi hiểu rằng những có nhiều cái việc nó không có thích hợp cho vị trụ trì. Chính thật thưa quý vị, như ở tại chùa Pháp Luân mà chúng tôi đồng trụ trì đó, chúng tôi không, quý vị hỏi rằng ai là người nấu món ăn đó, ai nấu hết chúng tôi không biết. Ở chùa có quý Phật tử như là cô Từ Thuận, cô Xoan này đó, chúng tôi giao hết cho quý vị. Mấy vị đó kêu gọi thì Phật tử đi chùa làm phước, làm công quả trong nhà bếp thì cũng có lúc vui, lúc buồn, vân vân. Thì cái chuyện vui buồn đó quý vị giải quyết với nhau thì chúng tôi không biết nhiều. Lâu lâu thì chúng tôi cũng có dự vào vài việc nhưng mà rất nhỏ thôi, đa phần chúng tôi không dự vào. Hay hoặc giả là thưa quý vị, cái việc mà nặng về hình thức ở bên ngoài đó mà chư tăng mà bỏ thì giờ lo gì quá đó thì nó cũng là một trở ngại. Chúng tôi nghĩ rằng có được một điều rất là may mắn ở trong đời sống xuất gia, và khi chúng tôi còn nhỏ sống với sư trưởng thì sư trưởng hay nhắc là mình nên tự nhắc nhở và trở về với cương vị của mình. Có thể là chúng tôi bỏ nhiều thì giờ mỗi ngày cho một cái chương trình Phật học như là Rung Phật Pháp Buddha Dhamma, chúng tôi không thể phí thì giờ. Nhưng mà nếu chúng tôi cứ ngày này qua tháng khác mà bỏ thì giờ để đi đi trai tăng, hay là đi làm đám, hay là đi tổ chức cái này, tổ chức cái kia, mà những cái như giống như những cái show hay những cái này, thì thật ra chúng tôi cảm thấy rằng mình đang đứng ở trên một cái mảnh đất không phải đất của tổ phụ mình. Mình đang làm công việc mà nó không phải là việc chính của mình. Mình đang làm công việc nó không đúng với vai trò của mình. Cái vai trò của vị tu sĩ thưa quý vị, đặc biệt là học pháp và hoằng pháp. Và chính Đức Phật Ngài cũng nói rằng cái việc mà thờ phượng xá lợi đó hãy để lại cho người cư sĩ làm. ngày nay đó thì phải nói rằng cái xu thế chung đó là người ta muốn ví dụ như ở tại Đài Loan có một số chư vị xuất gia mà những vị đó cái uy tín rất lớn như Hòa Thượng Tinh Bân vân vân hay là sư bà Chứng Nghiêm thì đứng ra để tổ chức cái này hay làm cái này làm cái kia. Nhưng mà chúng tôi nhìn kỹ lại tất cả đó, tất cả thì nếu mà nói cho một cách khách quan đó, thì những việc gì mà nó liên quan đến chuyện mà thọ trì thủ trì kinh điển hoằng pháp độ sinh đó, thì cái việc quản diễn hay là hướng dẫn tu học đó, thì người xuất gia làm là đúng chuyện. Nhưng mà việc gì nó có các hình thức, ví dụ như là xây dựng hay là tổ chức những buổi lễ mà nó rộn ràng hay chuyện này việc khác đó, thì nên để cho người cư sĩ làm. Chúng tôi nghĩ nó đơn giản là ở trong cái thế giới đó người cư sĩ làm tốt hơn những vị tăng sĩ. Chúng tôi không có nói là các vị tăng sĩ lúc nào cũng làm tốt cái chuyện hướng dẫn tu tập. Có những người cư sĩ làm hướng dẫn tu tập cũng rất là tốt, ví dụ như Ajahnát hay bà Khảo Súng Luộn hay là ngài Nguyên Ca, người Miến Điện Ấn chẳng hạn. Nhưng mà rồi về phía những cái việc tổ chức lễ lọc đó thì cũng phải nói rằng một số các vị xuất gia cũng giỏi chứ không phải là giỏi. Nhưng mà nếu đi xuất gia rồi mà lo cái chuyện chùa chiền, lo cái chuyện hội hè, đình đám, tổ chức lễ này lễ kia nhiều, thì chúng tôi nghĩ rằng là mình làm cái việc đó nó không có đúng với tông ý của Đức Phật. Dạ. Ở đây thưa quý vị đừng hiểu lầm là chúng tôi chỉ trích, chúng tôi không có dám chỉ trích. Tại vì chúng tôi nghĩ rằng cái duyên của mỗi vị đó, cái duyên của mỗi vị đó có một cái duyên riêng, cái vị có thể làm riêng. Nhưng mà nếu chúng ta đọc kỹ lại đó, thì chúng ta thấy như Đức Phật nói cái chuyện xây tháp, nên để cho người cư sĩ làm xây tháp tại xá lợi. Hay là những cái việc nó có các hình thức mà rộn ràng ở bên ngoài đó, thì người cư sĩ làm nó vẫn đẹp hơn. Và như hồi nãy chúng tôi nói quý vị là có thể là trong một cái tổ chức đó, nó có nhiều vấn đề khúc mắc, người này vui kể cái buồn, phải chiều người này, phải lôi kéo người kia. Những việc đó nó phải có thể lăng xăng, nó không hợp với người xuất gia. Thì nếu chúng ta trở về được lại với cái cương vị của mình đó, tức là mình nói cho người Trung Hoa là cha phải đà làm cha, con phải đà làm con, vua phải đà làm vua, tôi phải đà làm tôi, thì mọi việc mình sẽ tốt hơn. Nếu chúng ta suy nghĩ lại cho cùng tận đó, thì chúng ta không có khôn hơn Đức Phật. Và nếu chúng ta làm theo Đức Phật là cái việc gì của người xuất gia làm thì người xuất gia làm, chuyện gì của người cư sĩ làm thì cư sĩ làm, thì chuyện đó nó tốt. Bây giờ chúng ta lấy ví dụ ở trong chùa, tới giờ một cái buổi lễ như lễ lễ rằm tháng giêng hay lễ rằm tháng tư, chúng tôi là nhà sư, chúng tôi lên chánh điện tụng kinh thuyết pháp thì chuyện rất đẹp. Nhưng mà nếu chúng tôi xuống hội trường mà cầm microphone lên giúp vui cho quý Phật tử, thành ra quý Phật tử cũng vui, nó thấy chị Tăng lên dự làm này làm kia. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện đó thực sự nó không nên làm. Là tại vì sao vậy? Chư Tăng tụng kinh thuyết pháp được rồi, còn cái chuyện mà rộn ràng quạt náo ở trên sân khấu thì để cho người cư sĩ, thì những người cư sĩ họ làm chẳng những tốt hơn mình nó hợp vai trò hơn mình. Thì ở đây chúng tôi không có nói rằng cái vị nào sai hay là vị nào đúng về việc này, nhưng mà chúng ta nên đặt lại cái vai trò đó cho nó rõ ràng. Và thứ nhất là chúng ta nên hiểu đó là cái sự tồn tại của Phật pháp không phải chỉ có người xuất gia là được hay người cư sĩ là được. Đó là điểm đầu tiên. Điểm thứ hai là Đức Phật không muốn cho các vị tu sĩ là độc lập về vấn đề tài chính. Cái hình ảnh mà một vị tu sĩ giàu có hay là vị tu sĩ sống không cần nhờ đến Phật tử không bao giờ là một hình ảnh mà Đức Phật ngài khuyến khích hết. Cái hình ảnh mà Đức Phật ngài khuyến khích đó là gì? Đó là chư tăng mỗi ngày đều phải nhớ rằng đời sống của ta phải nhờ vào người cư sĩ. Tại vì sao vậy? Ngày nào mà chư tăng không cần nhờ đến cư sĩ Phật tử nữa thì ngày đó chư tăng sẽ xa rời quần chúng, và xa rời quần chúng sẽ làm cho đạo Phật suy. Ngày nay thưa quý vị, chúng tôi đi về các quốc gia Phật giáo mà chư tăng mà sở dĩ các quốc gia Phật giáo mà Phật tử thuần thành được, đó là tại vì sao? Chư tăng đến với Phật tử mỗi ngày, sáng bữa nào chư tăng cũng đi khất thực hết, ngay cả ở trong những cái làng mạc xa xôi chư tăng cũng đi khất thực. Nhưng mà nếu mà chư tăng mà đời sống mà có cái khả năng về tài chính dồi dào quá, tổ chức riêng tư được, cuộc sống riêng tư được thì sẽ xa rời quần chúng và đạo Phật sẽ đi xuống. Thành ra điểm thứ hai mà chúng ta nhớ đó là cái tôn ý của Đức Phật, đó là cái việc chư tăng mà sống nhờ vào Phật tử đó như là một điều bắt buộc. Nhưng mà sự hộ trì của người Phật tử hay sự phát tâm người Phật tử đối với chư tăng á là một điều do sự phát tâm hết chứ không phải là bắt buộc. lấy một ví dụ là không có một người cư sĩ nào mà gọi là có cái bổn phận là quý vị phải lo cho chư tăng và quý vị phải cúng dường chư tăng hay cúng chùa. Không có cái bổn phận đó được nói đến trong đạo Phật. Một người Phật tử thuần thành á là một người có thể chia sẻ với chư tăng, đồng vui cộng khổ. Nhưng mà cái tất cả những điều đó nó đến từ sự phát tâm của người cư sĩ hết. Và điều này chúng ta nên nhớ một lần nữa để chúng ta thấy cái đẹp trong đạo Phật. Và cái đẹp ở tại đây đó là vị tu sĩ nhờ vào cái sự cúng dường của tánh thí mà có cái mà có Phật thực sống qua ngày, nhưng mà không lệ thuộc vào người cư sĩ. Dạ. Đức Phật ngày khuyên là không nên lệ thuộc, thậm chí cũng không có xin xỏ, không có nói ướm, không có làm cách này cách khác để thiệt ra quý vị ngày nay nhiều lúc chúng ta thấy một điều rằng chúng ta đi hơi quá xa. Dạ, đi hơi quá xa. Lấy ví dụ cái việc của Tam Bảo mà có lời kêu gọi chung chung thì được, nhưng mà nếu một vị tu sĩ đó mà trực tiếp để xin một người cư sĩ một điều gì điều đó, Đức Phật ngài không có cho phép. Dạ. Ví dụ như cần cái gì đó Phật tử không biết cần thì họ cúng thôi, nhưng mà mình nói ồ quý Phật tử phải mang đến chư tăng điều này, phải cúng được kia thì tuyệt đối không có nó đi ngược lại với cái Phật giáo. Và chúng ta cũng nhớ rằng nếu đó là một ngôi chùa thật sự đó, một ngôi chùa đúng nghĩa ngôi chùa đó, thì bất kể phương diện pháp lý như thế nào, nhưng mà tài sản đó là tài sản của tứ phương tăng. Và cái quan niệm mà đúng nhất của đạo Phật đó là cái vị trụ trì không phải là vị chủ chùa. Cái chữ mà thường thường mà ngày nay người ta hiểu lầm chữ viện chủ chẳng hạn, cái chữ viện chủ không có nghĩa là cái vị đó làm chủ một ngôi chùa. Cái vị viện chủ chỉ chủ nó giống như là việc cái vai trò mà cái người điều hành, ví dụ ta nói là chủ tọa hay là chủ tịch, thì cái vị viện chủ được xem việc chăm sóc ngôi chùa. Nhưng mà cái ngôi chùa trong đạo Phật thật sự đó là cái tài sản của tứ phương tăng, nếu ngôi chùa đó đã được dân cúng đến chư tăng. Và vị chủ trì là cái vị đại diện cho chư tăng để chăm sóc ngôi chùa đó. Và do vậy người Phật tử khi đến chùa đó có những quyết định liên quan đến ngôi chùa, thì người cư sĩ Phật tử phải có đủ cái sự hiểu biết về giới luật rằng mình nên có cái mức độ vừa phải. Tại vì thật ra đó là chúng tôi lấy một Phật tử Việt Nam, người Phật tử Việt Nam vào trong chùa có đôi khi không cẩn thận. Khi chúng ta sang các quốc gia Phật giáo chẳng hạn, thì người cư sĩ mà lấy một cái chai nước hay là lấy một thức ăn gì trong tủ mà cho một người khác, thường họ hay hỏi chư tăng là chúng con có thể làm được hay là có nó để cho bà A cho bà B ăn không, thì chư tăng đồng ý thì họ xem như là cái chuyện hợp pháp. Còn Phật tử Việt Nam thì mình là cư sĩ trong chùa, mình thấy có cái bàn cái ghế mà không xài mình thấy cho người ta đi. Nhưng mà thật ra thì cái đó chúng ta không có hiểu đạo, vì những cái đó nó là tài sản của tăng chúng. Dạ. Tài sản tăng chúng ở đây không nghĩa là tài sản của vị trụ trì hay là vị sư A sư B, mà tài sản của tứ phương tăng. Cái này đó nó là một điểm rất là trọng đại. Chúng ta nói tài sản của Tam Bảo nó khác với cái tài sản bình thường bên ngoài. Thật ra nó có nhiều điểm tế nhị ở đây mà người Phật tử nên hiểu. Và thứ gì nó cũng có một cái điểm tế nhị khác của người cư sĩ mà hộ đạo đó là nếu chúng ta thật sự muốn hộ pháp đó, thì chúng ta phải thể hiện được cái cao đẹp, cái hay của Phật pháp. Nếu chúng ta nói rằng đạo của mình hay mà chúng ta ca ngợi đạo giáo mình, mà bản thân của mình đó, nói những cái lời mà nó nặng nề, nó khó, mà chúng ta nói bằng cái tâm hồn mà đầy những quan trại phiền muộn đó, thì thật sự nó không giúp cho đạo, mà nó lại là một cái chuyện mà tạo ra một sự mất niềm tin cho người khác. Chúng tôi biết rằng rất nhiều người Phật tử đi chùa rất là thuần thành, hộ trì Phật pháp, nhưng mà bản thân thì không thể hiện được sự an lạc, bản thân không thể hiện được sự tha thứ, bản thân không thể hiện được sự hòa ái. Quý Phật tử biết là ngày nay mà nếu mà chúng ta lên tới internet và trong những diễn đàn thì chúng ta thấy rằng đa số những cái lời qua tiếng lại nó rất là bẩn thỉu. Chúng tôi phải dùng chữ bẩn thỉu rất là nặng, là tại vì ngay cả những người Phật tử họ nói hộ đạo, nhưng cái ngôn từ của họ đó nó không có được đàng hoàng. Dạ, ngôn từ đàng hoàng. Chúng tôi nói một điều như vậy là đối với một người có tuổi đó thì mình còn kính trọng, thì hà huống chi là những người tu tập. chúng ta thấy ngay cả người ta khác với mình, người ta khác tông phái với mình, hay là người ta khác chính kiến với mình, nhưng mà mình cũng phải là vì cái chỗ người ta khác biệt đó mà mình có những cái ngôn từ, những cái lời lẽ rất là nặng nề. Ngày nay chúng ta cảm thấy nhận như là người ta sẵn sàng để chửi nhau, để thoái mạ với nhau bằng những ngôn ngữ mà người ta không có, người ta không nghĩ cái chuyện đó ra sao hết. Nhưng mà chuyện đó là một chuyện sai. Nếu cái giáo pháp, nếu cái đạo của mình mà có một giá trị thì cái đạo đó phải mang lại cho mình hai điều. Một đó là sự an lạc thực sự, và thứ hai đó là một cái tâm hồn nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng ở đây chúng tôi nói là không có quan kết, không có hận thù. Thật ra thưa quý vị, nếu một người mà họ bênh vực chùa, họ bênh vực đạo hay là bênh vực cá nhân chúng tôi mà họ chửi người khác nặng nề quá, chúng tôi nói thật trong lòng chúng tôi có hoan hỷ. Xưa nay chúng tôi hoan hỷ với chuyện đó. Tại vì chúng ta nhận ra một điều như vậy là nếu mà một vị cha mẹ mà đi chùa, muốn cho con đi chùa, thì vị cha mẹ đó phải chứng minh cho con cái thấy rằng nhờ mình đi chùa, thành ra mình mới an lạc. Mà một người Phật tử nó học Phật pháp bảo vệ đạo đó, thì thứ nhất phải thể hiện cái đạo nó thấm nhuần trong tâm tư mình trước. Nếu mà người Phật tử bênh vực đạo mà với những cái lời nói rất là nặng nề với những người khác, thì những người đó họ chỉ chứng tỏ được cái sân si của họ thôi, chứ họ không chứng tỏ được cái sự thấm nhuần của đạo ở trong cái ở trong lòng của họ. Do đó chúng tôi nghĩ về điểm này là một điểm tế nhị khi mà chúng ta nói chuyện hộ pháp. Cho dù chúng ta cất bao nhiêu ngôi chùa, in bao nhiêu quyển sách kinh, làm việc gì đi nữa, thì có hai điều mà chúng tôi nhắc lại rất là quan trọng, đó là bản thân của chúng ta phải thực sự rất là an lạc. Và thứ hai là cái chuyện mà chúng ta đối xử với người khác, cho dù người khác họ như thế nào đi nữa, thì cũng trong cái ngôn ngữ chân mực, ở trong lời nói ôn tồn hòa ái, và nó không có lý do gì để người Phật tử, để người Phật tử đứng ở trong cái cương vị gọi là mạt ngư mướp đắng dù được bóng đêm. Những cái chuyện đó chúng tôi nghĩ nó không có đẹp gì hết. Dạ. Do vậy nếu mình nói mình hộ đạo, mình thương đạo, mà bản thân của mình lúc nào cũng cao khó, cũng bực bội, hay là mình sẵn sàng đớp chát với người khác trong cái ngôn ngữ mà chúng ta tạm gọi là hàng đốm hàng cả đó, thì thành ra cái đó chúng ta hại đạo chứ chúng ta không giúp cho đạo. Vì vậy nếu một người Phật tử thập phương đi chùa đến, thì họ cần thấy trong chùa có những người Phật tử trưởng thành ở trong đạo, trong chùa có những người Phật tử an lạc trong đạo, ở trong chùa có những người Phật tử hiền hòa, chứ không phải là đến chùa nhìn thấy những Phật tử hung hăng. Quý vị Phật tử có biết rằng có nhiều khi họ đi chùa, cả chùa 500-300 người họ không để ý, nhưng mà có một vài Phật tử hung dữ quá, họ nói con đi chùa để chùa gì Phật tử hung dữ quá, thì chúng tôi cũng đồng ý với vị là đôi khi có vài người họ rất là dữ, nhưng mà không phải ai cũng hung dữ như vậy. Nhưng mà phải nói rằng cái sự hung dữ của một số người đó, chuyện đó nó cũng ảnh hưởng tới chùa, chứ không phải không ảnh hưởng tới chùa. Vì vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng nên cố gắng để giữ một cái tâm thái hòa nhã. Và hòa nhã đôi lúc mình mất bình tĩnh thì cũng có thể tạm tha thứ được, nhưng mà trong những cái giờ phút bình tĩnh ở trong cái chủ trương chung của đời sống, thì chúng ta nên có một cái sự đóng góp bằng cách là mình hộ pháp, nhưng mà rồi phải thể hiện để thấy được giá trị của Phật pháp trong đời sống của chúng ta. Và điểm thứ ba mà thì đội trưởng sư nói ở đây trong cái vai trò hộ đạo người cư sĩ đó, chúng tôi muốn nói đến chuyện hộ tăng. Thật ra đây là một điểm tế nhị lắm. Hộ tăng là một điểm tế nhị. Chúng tôi nói điều này có lẽ là nhiều Phật tử sẽ ngạc nhiên, là nhiều Phật tử muốn hộ tăng mà lại vô tình là chia rẽ chư tăng. Tại sao vậy? Chúng tôi lấy ví dụ ông chùa có 6 vị sư, mà quý vị vào quý vị chỉ biết con vị thôi, hay quý vị lo con vị thôi. Và có nhiều khi mình lo vị này, mình trọng vị này khinh vị kia, thì cái đó nó không có đúng. Ở trong kinh chữ Hán có cái chữ rất là đẹp là thống lý đại chúng. Thống lý đại chúng là chúng ta hiểu rằng chư tăng là một đại thể, chứ không nên chư tăng là một cá thể. Dạ, một đại thể đó. Cái chữ đại thể là hay lắm, chữ tăng khá đó nghĩa là hợp chúng, là cái vai trò chung. Chúng ta nên đối xử với việc cư sĩ nên đối với chư tăng chung, chứ không nên cái diện cá nhân riêng lẻ. Và ở trong mỗi trường hợp đó, thì làm sao cho chư tăng được hài hòa hay đoàn kết là chuyện tốt. Lấy một ví dụ đơn giản thôi, quý vị có một cái chén chè rất là ngon, thay vì vào chùa mà lấy chén chè đó mà nói rằng cúng cho sư A, sư B hay sư cả hay là vị này vị kia, thì quý vị có thể nói rằng hôm nay chúng con chỉ có chén chè thôi, tại là cúng chư tăng, thì chư tăng muốn chia sau đó là chuyện của chư tăng, nhưng mà không có nên đặt nặng cá nhân vị này, đặt nặng cá nhân vị kia. Mỗi người đều có cái quyền để nói lên cái thiện cảm của mình, để có thiện cảm mình, cái hảo cảm của mình đối với một cá nhân nào đó. Dạ, quý vị đi chùa có thể là quý vị thích vị này, không thích vị kia, nhưng mà nên có một cư xử chư tăng là một cái chung hơn là một cái riêng. Phật tử Việt Nam thì hay đặt nặng cái riêng đó. Dạ, thí dụ như đây là bổn sư của mình, đây là ông thầy mình quý y, đây là ông thầy mình thích, hay là ông đây là ông thầy mà mình cảm thấy quan hệ, thế ông tu được, còn mấy thầy khác không tu được, hay là ông thầy đại pháp, ông thầy dưới cao, những cái chuyện đó nó có hại cho Phật giáo. Mình chỉ nói nghĩ cái chung thôi. Chúng tôi thưa quý vị rằng có một vài cư sĩ Phật tử có hỏi chúng tôi một việc là tại sao mà có đôi khi chúng tôi sinh hoạt ở trong rung hay ở chùa, chúng tôi có cái lời đảnh lễ chung đối với chư tăng, thì chúng tôi nói như vậy là thật ra đó, nếu cá nhân với cá nhân thì có cao và có thấp, nhưng mà đối với chư tăng chung thì chư tăng là một đại thể đó, thì chúng tôi phải cúi đầu và kính trọng. Cái sự kính trọng của chư tăng chúng tôi, đối với chúng tôi không phải là vì vị đó vì là vị A hay vị B, hay là vị lớn vị nhỏ, mới tu hay tu lâu vân vân, mà cái sự kính trọng của chúng tôi đối với chư tăng đó là một đại thể của tất cả chư tăng. Thì ngay cả Đức Phật ngài cũng nói rằng ngài có cái sự kính trọng đối với giáo pháp, và chư tăng cũng xứng đáng được Đức Phật dành cho sự kính trọng như vậy. Nên chi chúng tôi xin nhắc lại một vài điểm tóm tắt ra, vì điểm này là điểm rất là dài. Ở đây có 5 điều mà liên quan đến cái pháp thoại này, chúng tôi mới nhắc quý vị là người cư sĩ thật sự có một vai trò rất là quan trọng ở trong việc hộ pháp. Nhưng mà trong vai trò quan trọng đó, nó đòi hỏi chúng ta phân định rõ ràng nhiều thứ. Ví dụ như là nói về Tam Bảo thì tài sản của Tam Bảo đó là tài sản Tam Bảo đó, nó không đơn giản là tài sản của một hội, một đoàn thể, hay là theo cái pháp lý của đời, mà còn pháp lý của đạo nữa. Người cư sĩ và người xuất gia đó, thì có sự tương quan mật thiết, nhưng mà không nên dùng chữ lệ thuộc. Chư tăng cần đến Phật tử, nhưng cái cần đó không phải là cái chùm gửi, hay là người chư tăng phải quy lý với người cư sĩ, hay người cư sĩ tương quan mật thiết với chư tăng không có nghĩa là điều đó bắt buộc, như là một tín đồ ngoan đạo ở trong một ngôi nhà thờ rồi phải bắt buộc phải đóng tiền bao nhiêu phần trăm cho chùa, không có. Cái sự phát tâm nó hoàn toàn tùy theo khả năng của chúng ta. Và thưa quý vị, một cái điểm khác mà chúng ta nói tại đây đó là đối với cái sự thờ phượng Đức Phật thì rất cần thiết để chúng ta hiểu là nó có cái phần hình thức và có phần nội dung. Chúng tôi tạm nói như vậy là trên chuyện hình thức ở bên ngoài đó, thì người cư sĩ làm việc có thích hợp hơn. Dạ, lấy ví dụ như là xây cất một ngôi chánh điện, hay là tổ chức buổi cung minh xá lợi, cái hình thức ở bên ngoài đó. Nhưng mà có cái sự chứng minh và hướng dẫn của chư tăng để làm thế nào hợp đạo, như là chủ lễ chẳng hạn, thì chư tăng làm việc đúng. Ở đây ý chúng tôi nói theo cái lời của Đức Phật dạy đó là cái việc thờ phượng xá lợi thì nên để lại để cho người cư sĩ làm, chư tăng lo tu tập. Chúng ta nắm được cái tinh thần đó thì chúng ta sẽ hiểu trong đời sống hàng ngày. Và đối với cái chuyện hộ pháp đó, thì chúng ta nên thể hiện được sự an lạc và cái sự hòa nhã của chúng ta trong cái đời sống. Sự an lạc là nội tại, nhưng mà đối với chúng sanh khác thì đối với những người khác biệt mình là sự hòa nhã. Tại vì để hộ pháp một cách tích cực và đúng nghĩa đó, thì chúng ta nên nhớ là vấn đề quan trọng không phải là mình theo đạo nào, theo tông phái nào, mà vấn đề quan trọng là cái đạo đó, tông phái đó có làm cho chúng ta an lạc hơn. Cái đạo trong tông phái đó làm cho chúng ta trở nên một con người nhẹ nhàng, thân thiện với người khác hơn hay không. Nếu cái đạo đó, nếu cái pháp môn đó mà đã làm cho chúng ta có nhiều thù hằn quan trái với người khác, thì chúng ta nên nói là cái này nó thích hợp với người Phật tử. Và thưa quý vị, đối với chư tăng đó, thì người cư sĩ hộ đạo thì làm cách nào để nhìn chư tăng như là một cộng đồng, như một đại khối hơn là một cá nhân, và làm thế nào cái sự đóng góp của mình là sự đóng góp tích cực, không có đề cao vị này hay là đè bẹp vị kia, hay là khen người này chê người kia, mà chư tăng phải tồn tại như là một đại chúng tăng già chứ không phải là một cá nhân riêng lẻ. Thì với những điều này, chúng tôi xin được có một số cái lời trình bày đoạn đầu của phần bài học ngày hôm nay, tức là vai trò hộ đạo của người Phật tử. Tiếp theo thì xin được bước qua phần thừa tự pháp của người cư sĩ. Và chúng ta sẽ đến thừa tự siêu để thực giảng phần này. Xin mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho chánh văn phần tiếp theo phần B. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, chúng con kính tri ân thượng tọa giáo đẳng. Con đảnh lễ quý chư tôn đức tăng ni. Kính chào quý cô chú anh chị ạ. Dạ. Dạ. Vai trò thừa tự pháp, thừa tự đa giá đa, đa giá đá là sự kế thừa, thừa hưởng như là thừa tự tài sản, thừa hưởng gia sản, vân vân. Thừa tự pháp là kế thừa giáo pháp của Đức Phật. Trong kinh Trung Bộ, Đức Thế Tôn có dạy rằng: Này các tỳ kheo, các ngươi hãy là người thừa tự pháp của ta, đừng là người thừa tự tài vật. Tham ma đa gia đa mê tít tha quê phá quá thá ma anisa đa gia đa. Ở vai trò thừa tự pháp, người cư sĩ có ba phận sự: học hỏi giáo lý, thực hành giáo pháp, duy trì Phật giáo. Học hỏi giáo lý để lãnh hội những tinh hoa Phật pháp và có được chánh kiến, người cư sĩ phải siêng năng học hỏi giáo lý, ưa thích tìm hiểu Phật pháp. Sự học hỏi giáo lý cho thông suốt gọi là thừa tự pháp. Ví như một người con kế thừa sự nghiệp của ông cha là phải biết được giá trị những gì mà ông cha đã để lại. Cũng vậy, giáo pháp mà đấng từ phụ đã để lại, đệ tử xuất gia hay tại gia phải chuyên cần học tập để biết được giá trị của giáo lý ấy. Như thế mới đáng gọi là đệ tử thừa tự pháp. Người tu sĩ học hỏi giáo lý bằng nhiều phương tiện, có thể bằng cách nghe siêu tăng thuyết Phật pháp, hoặc có thể học hỏi bằng cách nghiên cứu tham khảo kinh sách Phật giáo, hoặc có thể học hỏi bằng cách tìm gặp nhau để đàm luận Phật pháp. Các cư sĩ thời xưa khi đến viếng thăm Đức Phật hay các vị tỳ kheo, bao giờ họ cũng hoan hỷ nghe pháp, thiết tha học giáo pháp như vua Bát Xê Na Đí, Na Thá Nghiên Di Cá, Bà Ví Sa Ca, vân vân. Có vậy mới xứng đáng gọi là cư sĩ thừa tự pháp. B. Thực hành giáo pháp. Người cư sĩ không phải chỉ đơn thuần là người có tín ngưỡng tôn giáo, là người theo đạo Phật. Người cư sĩ phải sống theo pháp, thực hành giáo pháp, chấp nhận giáo pháp ứng dụng vào đời sống như là một nhu cầu không thể thiếu. Người cư sĩ có thực hành như vậy mới hưởng được hương vị tuyệt vời của giáo pháp, như khi có nếm qua món ăn rồi mới thưởng thức được hương vị của món ăn đó, gọi là người cư sĩ thừa tự pháp. Phải thật sự cảm nhận được sự đặc thù của chánh pháp qua kinh nghiệm tu tập. Người cư sĩ ngoài việc học hỏi giáo lý thông suốt còn phải thực hành nữa. Khi nào còn người thực hành theo giáo pháp thì khi đó Phật pháp còn tồn tại. Bởi thế vai trò thừa tự pháp của người cư sĩ cũng rất quan trọng. Sự thực hành giáo pháp tức là hành theo ba điều căn bản: không làm các điều ác, sắc đá ta bát xá á cá đa năng, nghĩa là người cư sĩ sống né tránh, không làm điều tội lỗi như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói chia rẽ, nói độc ác, nói vô ích, tham lam, sân hận và tà kiến. Thực hiện các việc lành, cú xá lót xá, cú tá xâm tá đà, nghĩa là người cư sĩ thiết tha làm những điều thiện như bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, thính pháp, nói pháp, hồi hướng pháp, tùy hỷ pháp và cải chánh, tri kiến, thanh lọc nội tâm. Sa chít tá, pa ri vô, đá pa năng, nghĩa là người cư sĩ tinh tấn thiền định để rèn luyện nội tâm, làm cho tâm trong sạch, không bị ô nhiễm bởi phiền não tham sân si. Sự tu tập của người cư sĩ theo ba điều trên gọi là người cư sĩ thực hành giáo pháp. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay ạ.
Xin quý vị đi đọc cho hết bài, rồi chúng tôi sẽ giảng luôn. Nếu mà đọc như thế này thì một phần còn lại nó rất là ngắn. Rồi nếu mà chúng ta thỉnh vị khác thuyết giảng như vậy thì vị đó sẽ không có thuyết được bao nhiêu. Sau khi chúng tôi tóm tắt lại, chúng tôi sẽ trình bày ở cái điểm vai trò thừa tự pháp. Rồi chúng ta sẽ qua cái phần thảo luận. Có vị nào cô Tuyết Hạnh phát thêm cho cái phần cuối của cái bài học?
Dạ con xin đọc tiếp phần C ạ. Duy trì giáo pháp, người cư sĩ thừa tự pháp ngoài hai phận sự là học hỏi giáo pháp và thực hành giáo pháp, còn có một phận sự nữa cũng rất quan trọng, đó là duy trì Phật giáo. Phật giáo được tồn tại lâu dài là nhờ vào tứ chúng, tỳ kheo ni và cận sự nữ, hết lòng phụng sự, duy trì, chánh pháp. Trong tứ chúng ấy, tỳ kheo và tỳ kheo ni là hàng xuất gia, cận sự nam và cận sự nữ thuộc hàng tại gia cư sĩ. Bậc xuất gia đóng vai trò chính trong phận sự duy trì Phật pháp vững bền, còn đối với hàng cư sĩ chỉ là vai trò phụ. Tuy người cư sĩ đối với phận sự duy trì Phật pháp là vai trò phụ, nhưng không phải là không quan trọng. Vì nếu người cư sĩ không xuất gia hoặc cư sĩ cha mẹ không hăng hỉ cho con cháu xuất gia, thì làm sao các tỳ kheo ni để duy trì Phật giáo? Lại nữa, nếu người cư sĩ không ủng hộ, cúng dường hoặc bảo vệ tăng chúng Phật giáo, thì làm sao các vị tỳ kheo ni có điều kiện thuận lợi làm phận sự duy trì Phật pháp? Bởi thế, người cư sĩ cũng có phận sự duy trì Phật giáo là gián tiếp. Và người cư sĩ duy trì Phật giáo được gọi là người thừa tự giáo pháp. Một thời khi Đức vua Asoka, A Dược Vương trở thành Phật tử, Đức vua đã ra sức xây cất 84.000 chùa tháp để tôn thờ Xá Lợi Đức Phật. Đức vua bạch hỏi chư Thánh Tăng, sự đại thí như vậy, không biết có ai đã từng làm chưa? Trưởng lão Móc Cá Lý Phú Tá Tiếp Xá thay mặt chư Tăng đã trả lời rằng, thưa đại vương, dù khi Đức Thế Tôn còn hiện tiền, và cho đến nay cũng chưa có một ai làm được việc đại thí như thế này. Chỉ có đại vương là người duy nhất làm được việc đại thí này thôi. Đức vua Asoka lắng nghe trưởng giáo Móc Cá Lý Phú Tá Tiếp Xá trả lời, lòng tràn ngập phỉ lạc. Vua đã suy nghĩ, nếu ta là người đã làm được đại thí này, chắc hẳn ta là người thừa kế Phật giáo. Đa Gia Đô Sa Rá Ná Xá chăng? Nghĩ vậy, Đức vua bèn mạch hỏi vị trưởng lão nữa. Kính bạch tôn giả, trẫm đã làm được đại thí như thế, vậy trẫm có phải là người kế thừa của Phật giáo chăng? Trưởng lão đáp, thưa đại vương, người chỉ bố thí 4 món vật dụng, dù có là đại thí chăng nữa, cũng chỉ là thí chủ vật dụng. Bất cha giá, đa, giá cá, chứ không phải là người kế thừa Phật giáo. Sa sa ná gia đa giá giá. Đức vua liền hỏi vị trưởng lão, người thế nào mới gọi là kế thừa Phật giáo? Trưởng lão đáp, những người cha mẹ nào hoan hỷ cho phép con của mình xuất gia trở thành tỳ kheo trong Phật giáo như vậy, người cha mẹ ấy mới được gọi là người kế thừa Phật giáo. Đức vua Asoka nghe vậy, khởi tâm tịnh tính, bèn cho phép hai người con là hàng tử Mát Chúa Sankha Nitta xuất gia làm tỳ kheo và tỳ kheo ni trong Phật giáo. Sau khi xuất gia, cả hai vị đều đắc quả A-la-hán, và chính Đại Đức Mahinda đã mở đầu công cuộc hoằng pháp giáo pháp tại xứ Tích Lan. Các bậc xuất gia duy trì Phật giáo bằng cách hoằng pháp, còn đối với những cư sĩ thì duy trì Phật pháp bằng cách hộ độ chư tăng hoằng pháp và tạo người nối truyền hoằng pháp. Tức là nếu con em có ý muốn xuất gia thì mình khích lệ, động viên và hoan hỷ cho phép. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, chúng con kính cung thỉnh cùng Phật Tổ Sư từ bi thuyết giảng bài học hôm nay ạ.
Nam Mô Bố Tha. Xin cảm ơn cô Chính Hạnh đã đọc bài phần 2. Kính thưa chư tăng, kính thưa quý vị, cái vai trò của người cư sĩ được nói đến ở đây là cái vai trò hộ pháp và cái vai trò thừa tự pháp. Khi nói đến vai trò hộ pháp, trong đó nó có nhiều điểm rất tế nhị và nhạy cảm. Chúng ta đã được nghe Thượng Tọa Giác Đẳng thuyết trong cái tiết đầu. Và tiếp theo là cái vai trò thừa tự pháp. Chúng tôi xin được đảm trách phần này. Chúng ta nói cái vai trò thừa tự pháp thì chúng ta phải nghĩ rằng giống như một người con mà thừa tự gia sản của cha để lại gì. Không những chỉ có đối với chư tăng, các bậc xuất gia đệ tử của Đức Phật mới là thừa tự giáo pháp, mà người cư sĩ chúng ta vẫn có được cái vai trò thừa tự giáo pháp, gọi là Thamma Đa Gia đó, Đa Gia Đô, được gọi là một người thừa tự pháp. Ở đây chúng tôi đề cập đến trong vị cư sĩ giới pháp mà có ba cái sự kiện và được gọi là người cư sĩ thừa tự giáo pháp. Thứ nhất là người cư sĩ học pháp, thứ hai là hành pháp, và thứ ba là duy trì Phật giáo. Trước hết là chúng ta nói cái việc mà học pháp của người cư sĩ sẽ giúp cho người cư sĩ thừa tự được giáo pháp. Trong pháp của kinh Đức Phật này có dạy rằng như bông hoa tươi đẹp có sắc mà không hương, cũng vậy lời thiện thiết không làm không kết quả. Và chú giải ở trong bài kệ này thì giải thích rằng cái giáo pháp của Đức Phật ngài thuyết toàn hảo, về hình thức lẫn nội dung, về văn tự vẫn lẫn nghĩa lý. Thế nhưng nếu mà cái giáo pháp đó cái lớp người sao sao nữa chỉ đem ra đọc tụng chứ không có học hỏi, không có thực hành, như vậy thì sẽ biến cái giáo pháp này giống như một cái bông hoa có sắc mà không có hương vậy. Bởi thế cho nên người cư sĩ chúng ta đặc biệt phải quan tâm đến cái việc mà chúng ta học pháp, học hỏi giáo pháp. Người ta thường nói rằng tại gia thí tài, xuất gia thí pháp. Cái việc mà học học giáo pháp và đi hoàn truyền chánh pháp. Họ cho rằng đó là phận sự của người xuất gia, còn người tại gia thì chỉ có mỗi một việc, tức là cúng dường tài sản, tại gia thí tài. Và nếu như tất cả người cư sĩ đều bởi vì khởi lên cái sự đắc tà kiến, đã bỏ đi, chúng ta cần phải học hỏi giáo pháp thật kỹ lưỡng. Người cư sĩ phải thường xuyên đi nghe pháp từ nơi chư tăng, hoặc là bây giờ cái thời đại thông tin dễ dàng, chúng ta có thể nghe pháp từ trên mạng internet hay là xem trong sách vở để chúng ta học. Hoặc là người cư sĩ với người cư sĩ với nhau, chúng ta có thể thảo luận về Phật pháp. Như Đức Phật đã dạy rằng, này chư tỳ kheo, các ngươi hội họp lại có hai việc cần phải làm, là bàn luận về Phật pháp, hay là giữ im lặng của bậc thánh, tức là thiền định. Khi mà chúng ta bàn luận pháp đúng thời thì nó cũng sẽ đem đến nhiều lợi ích cho chúng ta. Cho nên người cư sĩ chúng ta học pháp nó có hai cách: ca lê na tham mát sa ba năng e tam ang lâm bất tam ang, ca lê na tham mát sa cách cha e tam ang lâm bất tam ang. Đúng thời nghe pháp hay đúng thời bàn luận pháp, như vậy cũng là điều đưa đến, điều kiện để đưa đến phúc lành. Nếu mà Phật giáo chỉ gồm có những tín đồ cư sĩ mà họ biết được cái hình thức thờ cúng, cầu nguyện, như vậy thì giáo pháp sẽ bị mai một. Có những trường hợp thú vị, cái vai trò người cư sĩ phải thay chư tăng để truyền bá Phật pháp đến người khác, chẳng hạn như những người mà họ sơ cơ, họ muốn tìm hiểu giáo lý, trước tiên họ không có đi đến các vị tỳ kheo để học hỏi giáo lý. Mà có một số người họ thích thân cận với các cư sĩ, họ biết rằng trong sớm đó, trong ngôi làng đó, hay ở địa phương đó có những người nam cư sĩ, nữ cư sĩ theo Phật giáo. Và thế là những người này họ đi đến, họ gặp, họ tiếp xúc, vì là cư sĩ với nhau dễ nói chuyện, họ hỏi thăm về giáo pháp. Nếu là người cư sĩ mà ngay trong lúc đó là người có học hỏi giáo pháp một cách cẩn thận, hiểu được giáo pháp, thì người cư sĩ này sẽ trình bày giáo pháp một cách mạch lạc và có sức thuyết phục, sẽ giúp cho cái người kia họ đi vào trong Phật pháp. Như vậy người cư sĩ chúng ta trong cái vai trò thừa tự pháp là chúng ta nên học hỏi giáo lý. Cái sự kiện thứ hai nữa mà được gọi là người cư sĩ thừa tự pháp, thưa quý vị, chúng ta không nên nghĩ rằng gọi là một người thừa tự Pháp, là bao nhiêu kinh điển được in ra ở trong giáo hội phát hành, ấn hành, chúng ta đều thỉnh những cái pho kinh đó, những cái bộ kinh đó đem về nhà, chúng ta để vào một cái tủ, một cái ngăn tủ để chúng ta thờ, chúng ta chiêm bái hàng ngày. Nếu mà chúng ta chỉ làm như vậy chưa gọi là một người thừa tự Pháp. Mặc dù chúng ta có giữ rất nhiều, gìn giữ rất nhiều kinh điển, nhưng mà không phải là thừa tự Pháp. Thừa tự Pháp ở đây tức là chúng ta phải thưởng thức được cái hương vị của chánh Pháp. Mà khi chúng ta muốn thưởng thức cái hương vị chánh Pháp chỉ bằng cách là chúng ta thực hành theo giáo Pháp. Hãy có thực hành theo giáo Pháp thì chúng ta mới gọi là thừa tự Pháp được. Còn nếu mà chúng ta không có sự thực hành thì như vậy chúng ta sẽ không nhận được cái hương vị của chánh Pháp, thì làm sao gọi là thừa tự Pháp được. Cho nên ngoài cái việc mà chúng ta học giáo Pháp cho rành rẽ, cho thông suốt về ý nghĩa ở trong kinh điển, ngoài ra đó chúng ta còn phải có một cái sự thật tâm thực hành. Chúng ta hãy đem giáo Pháp ứng dụng vào đời sống của chúng ta như là một nhu cầu không thể thiếu, thì lúc đó thì chúng ta mới thật sự là cái người hành theo Pháp. Ở tại một nơi nào, dầu nơi đó không có chùa chiền, không có các vị tăng sĩ, nhưng mà vẫn có những người nam nữ cư sĩ sống và thực hành theo giáo Pháp những gì mà họ đã được học hỏi, thì nơi đó ánh sáng Phật Pháp còn tồn tại trong quý vị. Chúng tôi cũng có dịp hôm vừa qua, chúng tôi đi sang ở các xứ Âu Châu. Ở trong các nước mà chúng tôi đi qua thì chỉ có bên Pháp còn một cái ngôi chùa và có một vị tăng, tức là chùa Kỳ Viên ở tại Paris. Nhưng mà ở các nơi khác thì không có chùa như ở Thụy Sĩ, vân vân. Thế nhưng khi mà qua bên đó, chúng tôi biết được ở tại Thụy Sĩ, cộng đồng người Việt ở bên đó, mặc dù không có chùa, không có tăng chúng, nhưng mà họ vẫn học hỏi và thực hành theo giáo Pháp. Điều đó chúng tôi rất lấy làm khâm phục, và chúng tôi rất yên tâm là họ là những người thừa tự giáo Pháp. Và ánh sáng Phật Pháp không có mất được, không có tắt được. Còn khi nào mà những người cư sĩ không có cái sự thực hành theo giáo Pháp, mà chỉ còn lại là những người sống bằng cái hình thức gọi là danh nghĩa theo đạo Phật, và trong nhà cũng có thờ Phật, nhưng khi nói đến cái sự thực hành theo lời dạy của Đức Phật như là không làm các điều ác, thực hiện các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, chỉ ba điều đó thôi mà không có người cư sĩ thực hành theo như vậy thì giáo Pháp sẽ bị mai một. Bởi vì tăng chúng thì có cái vai trò thừa tự Pháp của tăng chúng, mà người cư sĩ chúng ta có vai trò thừa tự Pháp của người cư sĩ. Khi mà người cư sĩ chúng ta sống theo chánh Pháp như vậy là chúng ta nếm được cái hương vị của giáo Pháp. Mà hãy nếm được cái hương vị của chánh Pháp thì lúc đó gọi là người thừa tự giáo Pháp. Chúng ta phải hiểu hai ý nghĩa đó, học Pháp và hành Pháp. Nhưng rồi chúng ta cũng nghe được cái câu chuyện của Vua Cá Vua Dục. Mặc dù vua Dục đã bỏ ra rất nhiều tiền của, và sau khi thống nhất toàn cõi Diêm Phù, tức là cõi Ấn Độ, không còn chia ra 8 hoặc là 16 nước nữa, mà gom lại thành một, Đức vua khi trở thành một Phật tử thì đã bỏ tiền ra để xây dựng 84.000 bảo tháp. Nó ứng với 84.000 pháp môn của Đức Phật, xây dựng khắp trong cõi Diêm Phù Đề của Ấn Độ lúc bấy giờ để tôn thờ xá lợi của Đức Phật, chia ra. Mặc dù làm được những cái công việc to tát vĩ đại như vậy, nhưng mà khi Đức vua hỏi là từ trước đến nay, từ xưa đến nay, từ thời Đức Thế Tôn còn tại thế, có ai làm phước mạnh như Trẫm không, thì trưởng lão Mokkaliputta nói rằng chưa. Cho dù cấp độc, cấp cô độc Bà Quý Sư Ca là một đại thí chủ, nhưng mà ông có cô độc thôi, chỉ có trong cái phạm vi Sư Cô Sa Lá thành Sa Quất Thi thôi. Bà Quý Sư Ca cũng vậy, nhưng mà ngoài cái nước Cô Sa Lá, ngoài cái xứ Vesali ra, thì các vị đại thí chủ này không có làm phước hộ độ Chư Tăng và Đức Phật được. Nhưng mà ông vua với cái thế lực, quyền lực, ông ta có thể thống nhất toàn cõi Diêm Phù Đề, trở thành một mối, và do ông vua này cai trị. Ông ta đã làm được cái việc đó. Thế nhưng ngài Mokkaliputta khi được hỏi như vậy, có phải Trẫm là người thừa kế giáo pháp không, gọi là Sasana Dajaka hay là Dajada, Sasana Dajada, thì trưởng lão Mokkaliputta ngài nói rằng chưa thể gọi là như vậy được, bởi vì chỉ là cái người mà bố thí về vật chất với Amitabha Dajaka, nhưng mà không thể gọi là Sasana Dajada. Thì Đức vua hỏi, nếu Trẫm muốn là người kế thừa giáo pháp thì Trẫm phải làm sao? Thì ngài trưởng lão A-la-hán này mới cho biết rằng, nếu là một người cha người mẹ mà khuyến khích và tạo điều kiện cho con được xuất gia trong Phật pháp, trở thành những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni để duy trì chấn hương Phật giáo, thì như vậy những người cha mẹ đó mới gọi là người kế thừa giáo pháp. Bởi vì từng thế hệ lớp của các vị tỳ kheo đi trước đã già cả, đã viên tịch, nếu như không có lớp trẻ tấn lên để duy trì thì như vậy giáo pháp sẽ biến mất. Do đó cho nên những người cha người mẹ mà có cho con trẻ của mình đi xuất gia, trở thành những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa ni, di ni trong Phật giáo, thì những người cha mẹ đã được gọi là người được kế thừa Phật giáo, làm cho Phật giáo lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho nên ở cái vai trò thứ ba, ở cái phần sự thứ ba của người cư sĩ, người gọi là thừa tự giáo pháp đó, gọi là thừa tự pháp, là tạo điều kiện để có được cái lớp kế thừa duy trì Phật giáo, thì như vậy mới được xem là người cư sĩ thừa tự giáo pháp. Nhưng mà trong ba điều đó, tức là cái việc trong ba điều đó, học pháp, hành pháp và duy trì lớp kế thừa Phật pháp, trong ba điều này thì hai cái điều đầu tiên nó rất quan trọng. Gọi là một người thừa tự không có nghĩa là người đó chỉ có mỗi một việc là gìn giữ, mà người đó còn phải biết khuất trương cái tài sản của ông cha, Như vậy mới gọi là thừa tự. Chứ nếu như là một người tối hậu, là mất đi cái truyền thống Phật Pháp, thì như vậy không phải là người thừa tự Pháp. Người thừa tự Pháp phải là người kế thừa, làm cho phát triển, cho mạnh lên. Mà mỗi mỗi người, tự mỗi mỗi người học hiểu giáo Pháp và thực hành giáo Pháp, ứng dụng giáo Pháp trong đời sống một cách thiết thực, rõ nét, thì người cư sĩ đó được gọi là người thật sự thừa tự giáo Pháp. Cho nên ở đây trong ý nghĩa này mà người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng đối với người cư sĩ phải có hai vai trò, tức là cái vai trò hộ Pháp và vai trò thừa tự Pháp. Và khi người Phật tử làm được như vậy nhé, thì xem như người Phật tử này có công rất lớn trong cái việc mà bảo tồn chánh Pháp. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái phần 2. Chúng ta còn lại 30 phút để chúng ta thảo luận. Và tất nhiên, trong cái phần thảo luận này, dưới sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng và cái sự đóng góp ý kiến của Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, thì chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội đi học hỏi thêm nữa. Cho nên chúng ta không làm mất nhiều thời gian của quý vị. Và bây giờ xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Quan Hỷ đã điều hợp cho cái phần thảo luận bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thu kính trình Thượng Tọa Thực Sư. Mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay, trước nhất thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Đại Đức Pháp Đăng Quan Hỷ cho biết là Đại Đức Pháp Đăng có nghe được không? Xin được hỏi lần nữa là Đại Đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy? Dạ vâng, thấy Đại Đức Pháp Đăng. Đại Đức Pháp Đăng thường thường người ta có cái khuynh hướng, họ nói rằng mình muốn khoan pháp hay là hộ pháp, nhất là hộ pháp thì mình phải có trình độ cỡ nào đó, hay là mình phải có sở đắc sở chính thế nào đó mình mới hộ pháp được. Còn một người bình thường hàng ngày thì không hộ pháp, hiểu như vậy nó có hẹp quá không? Hay là bất cứ ai cũng có thể góp phần vào công việc hộ pháp được? Cái tình ý kiến của Đại Đức Pháp Đăng.
Dạ, con Pháp Đăng trên anh giải được tam bảo, con cảm ơn lễ nhờ thần thọ thiệt siêu thần thọ nhập đẳng Đức Phật Tân, mình là Pháp Tính cùng chư tôn Đức Tân. Mình kính chào như vậy, cô thượng nữ mình chào hương Phật tử. Ở trong cái câu hỏi của thượng tọa về vấn đề hoằng pháp á, thì cô hỏi có đi dự cái hội nghị hoằng pháp á, thì chia ra nhiều mục như là chùa chiền, như là những cái hội đoàn và những cái lễ nghi, những ngôi chùa du lịch, hoằng pháp với thanh thiếu niên. Nói ra thì làm mà tất cả những cái việc gì mà có thể làm cho mọi người đến Phật pháp, ví dụ một cái người cư sĩ đóng vai trò trong những cái lúc mà lễ tang, và trong những cái buổi lễ hội tại chùa mình đi đến. Alo, dạ con
dạ lớn chưa tình tạ. Alo. Ở trong cái sự đóng góp đó, của chúng ta thì nếu mà nói về một cái sự hoằng pháp đó, thì cái gì cũng biết rằng nếu mà một cái lễ hội thì có chữ tăng phải có Phật tử, rồi một cái pháp hội thì cũng phải có chữ tăng cũng phải có Phật tử, rồi một cái nghi lễ thì cũng phải có chữ tăng có Phật tử, Thì nếu mà mình biết được cái vai trò của mình đó là trong các cái buổi lễ tại chùa cũng đến để ủng hộ, hoặc là trong các lớp học mà dù là mình có giỏi rồi mình cũng ngồi nghe cũng ủng hộ tinh thần, thì đó cũng là một cái cách để hoằng pháp. Hoặc là những cái lễ mà tại gia đình như những lễ tang mình đến giúp đỡ đóng góp những cái gì mình biết được, thì đó cũng là một cái cách hoằng pháp, một cái cách hộ pháp. Bởi vì hộ pháp đó, nó có làm sao cho mọi người họ đến với Phật pháp à, thì mình hiểu như vậy đó, thì gọi là cái ý nghĩa đầy đủ à, bởi vì hoằng pháp có mục đích là mình ủng hộ với chư tăng thiết pháp, thì mình cũng có cái vai trò ở trong những cái lễ hội đó, mình bân tập đầy đủ, trang nghiêm, lắng tai nghe, thì cũng có là sự đóng góp trong việc hoằng pháp. Hoặc là mình in ấn kinh sách, mình tạo băng đĩa thiết pháp, cái đó cũng là cái cách hoằng pháp. Tuy rằng không trực tiếp là mình đi thuyết pháp, nhưng mà những cái băng đĩa của chư tăng rồi mình ủng hộ xây dựng chùa chiền, mình mở mang những cái đạo tràng Phật tử, thì cũng đó cũng gọi là sự đóng góp để hoằng pháp. Hoặc là mình hội là từng nhóm người cư sĩ để mình thảo luận, mình chia sẻ những cái gì mình biết, mình chia sẻ những gì không biết, mình lắng tai nghe, cũng có đó cũng là một cái cách để mở mang Phật pháp, và cũng chúng ta gọi chung là gọi là hoằng pháp. Như vậy nhìn chung vào thì không phải là mình thật sự là mình rất là giỏi thì mình mới hoằng pháp được, nhưng mà mình có cái tấm lòng, và cái tấm lòng của mình trong những cái buổi lễ tại chùa, cái tấm lòng của mình trong những cái lễ tang của những người Phật tử, trong những buổi lễ cầu an cầu siêu, những lễ dỗ mình đến để vì cái tinh thần cộng đồng Phật giáo, thì mình làm như vậy cũng gọi là cái việc duy trì chánh pháp. Thì in ấn kinh sách, hoặc là nói chung vô mình những cái lễ hội, những cái lớp học, những cái băng đĩa, những cái kinh sách mình có cái sự đóng góp ít nhiều. Ví dụ chúng ta nghe chư tăng thường phát động cái việc mà ấn tấm kinh sách băng đĩa, thì mình không phải là nhiều, mình cũng đóng góp một ít nào đó thì cũng gọi là để duy trì cái việc mà in ấn kinh điển hoặc là phát hành đĩa giảng, thì cái đó cũng là một cái cách để mình mở mang cái việc hoằng pháp, cũng gọi là tạo phước trí. Thì theo tôi nghĩ rằng cái việc mà cư sĩ có tấm lòng mà để ý và thường gọi là bất kinh xuất trong các thiện pháp, thì cái người cư sĩ chỉ cần học một cách là bất kinh xuất trong các thiện pháp, mình thấy những gì là thiện pháp thì mình đóng góp ở trong đó, thì gọi như là mình đã hiểu được cái gì gọi là hoằng pháp, mở mang chánh pháp. Bởi vì mình thấy ngày xưa bà Quy Sơ Kha bà còn thì những cái lễ hội thì bà cũng tham dự, những cái buổi mà Đức Phật ngày đến thì bà cũng đến, đó là những cái cách hoặc là bà vận động những người Phật tử đến nghe pháp, cũng gọi là cái cách gọi là duy trì cho Phật pháp mở rộng, cũng gọi là hoằng pháp, vì cái nghĩa là mở mang cho Phật pháp được rộng lớn thì gọi là hoằng pháp. Thì theo con nghĩ rằng chỉ cần một người có cái sự bất kinh xuất trong các thiện pháp thôi, mình biết cái gì là thiện pháp thì mình ủng hộ. Tuy rằng có nhiều khi mình không phải là mình phải là bị có cái khả năng để thuyết giảng, nhưng mà mình ít nhiều gì mình cũng có cái tấm lòng á, thì cái trí tuệ nó mở mang từ từ. Nên thường thường cái tấm lòng của mình siêng năng hay là tận tụy hay là hy sinh cho chánh pháp đó, nó rất là cần trong cái người cư sĩ. Nếu một người cư sĩ nào cũng ý thức điều này được thì có lẽ là Phật pháp nó sẽ rất là hưng thịnh. Và trong cái sự đóng góp lắng nghe rồi xây dựng, bởi vì có nhiều khi quý vị thấy cái sự xây dựng của những người cư sĩ đó, nó cũng là một cái sức mạnh. Bởi vì ở trong Phật giáo thì chúng ta thấy cũng có nhiều cái giới luật mà những người cư sĩ họ đóng góp, như là Quy Sơ Kha đóng góp về hai bất định, hoặc là những cái điều mà như Đức Vua Ba Xê Đa Đế đóng góp về những cái vị tỳ khưu tắm ở dưới sông quá lâu, hoặc là giỡn nước mà Đức Vua đã đóng góp, cũng rất là nhiều những cái giới luật mà ở đó vì cái sự tăng trưởng lòng tin cho mọi người, mà những người đó thấy không có đẹp nó thấy nó không có làm cho người chưa có lòng tin. Có lòng tin thì những vị đó có cái khả năng để đóng góp, mà chính vì như vậy nên nó giáo pháp của Đức Phật mới được bền bỉ, mới được trường tồn, mới được lan rộng. Mình cần phải có một cái tấm lòng để ý đến các cái thiện pháp mà thì mình sẽ duy trì và phát triển được. Thì theo con nghĩ rằng không phải đòi hỏi một cái người cư sĩ phải rất là giỏi, mà ăn thua là mình bắt đầu hiểu được cái vai trò hoằng pháp của mình hay không, hay là vai trò duy trì Phật pháp đó, mình hiểu được như vậy thì mình cũng vào. Ví dụ quý vị thấy nhìn chung vào cái đạo tràng, các cái đạo tràng ở trên cái diễn đàn Phao Thoát này, thì chúng ta cũng thấy cái room Phật Bút Thá Tham Má cũng là một cái room mà rất là thành công. Nhưng mà cái sự thành công đó cũng nói lên cái vai trò hoằng pháp của chư tăng và cái vai trò hộ pháp của Phật tử. Chứ còn thực sự chỉ biết một cái room mà sống dở chết dở chừng có vài ba người thôi, thì giảng sư vào thấy nó cũng quá bỏ cái công lao của mình, quá uổng. Mình phải còn có nhiều việc làm khác nữa. Còn khi mà vào một cái diễn đàn mà tương đối có nhiều người muốn lắng nghe, thì mình cũng thích thú để trao, để chia sẻ. Thì mình thấy như vậy, mình làm như vậy thì những người chưa có đến thì họ sẽ có cơ hội ở đến. Những người đến rồi thì họ cũng được lâu dài để nghe Phật pháp, cũng là cái cách để mình duy trì cái sự hoằng pháp. Nói chung vào đó thì mình cứ nhìn vào cái vai trò mà các cái lớp học, mà các cái lớp học cũng có nhiều cái tấm lòng của con người, và đối với các vị giảng sư cũng có nhiều cái tấm lòng, thì chắc chắn là cái việc chánh pháp nó được duy trì và phát triển. Tuy là mình không thấy nó lớn mạnh, nhưng mà thực sự nó rất là lớn mạnh. Nó đã lớn mạnh theo thời gian, bởi vì mình thấy cái gì nó cũng lớn theo thời gian. Con người chúng ta cũng lớn theo tuổi tác, và cái kiến thức của chúng ta cũng lớn theo thời gian. Thì chính Đức Phật ngày dạy chúng ta có một tấm lòng là mình sẽ lớn theo thời gian, và cũng cái việc hoằng pháp là có sự đóng góp của mình, và cái chuyện mà mình trưởng thành trong chánh pháp này nhất định là sẽ có. Đó là những điều con xin chia sẻ trong cái câu hỏi của thượng tọa đẳng. Nếu có gì cần chia sẻ thì con thỉnh thượng tọa chia sẻ thêm ạ.
Sa thú, kính trên đại đức pháp đăng. Tiếp theo xin được thỉnh đại đức pháp tịnh, xin được hỏi đại đức pháp tịnh đang có mặt ở trước máy không? Đại đức pháp tịnh hoàng thị cho biết nếu đại đức pháp tịnh đang có mặt ở trước máy. Cảm ơn đại đức pháp tịnh. Đại đức pháp tịnh, chúng ta biết rằng con người của chúng ta đều có khuynh hướng nặng về cá nhân thôi, và chẳng những nặng về cá nhân mà chúng ta hãy sùng bái cá nhân được. Về điểm này thì chúng ta phải nói rằng một người mà cư sĩ mà đến chùa mà đối với chư tăng mà để nghĩ về cái chung nhiều hơn cái riêng, nghĩ đến một cộng đồng hơn là một cá thể đó, thì bỏ quá là không có dễ dàng. Để Đức Pháp Tinh có thể cho một vài cái ví dụ là người cư sĩ hộ đạo cách nào mà người đó chỉ nhắm về tăng già, nhắm về tăng đạo hơn là nhắm vào cá nhân của vị sư này, vị sư khác. Xin thỉnh ý của đại đức Phật tịnh.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sa Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, đại đức Phật Đăng, đại đức Tề Quyền, đại đức Minh Hạnh, đại đức Phật Tịnh, Minh Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử, và kính bạch Chư Tăng, thưa quý vị. Thì một điều đó là thật sự ra thì với một người cư sĩ, người Phật tử, mình đi đến chùa đó, mình ban đầu đó thì thường thường là trong những cái mà mình tìm hiểu đó, thì khi mà mình hướng đến thì nhiều khi trong cái buổi ban đầu với những người sơ cơ, những người mà bước chân ban đầu thì có lẽ là họ cũng chỉ là mới cái hướng đến cá nhân thôi. Dạ, hướng đến cá nhân thôi, tức là họ có thể có một cái thiện cảm, hay là họ có thể có được một cái sự quan hỷ với một vị nào đó, thì bắt đầu họ đi đến chùa. Thì từ cái họ đi đến chùa đó thì họ mới có thể là bắt đầu có cái niềm tin. Rồi từ ở cái việc mà học hiểu Phật Pháp, nghe giảng Phật Pháp, rồi qua cái cách làm của những người đi trước đó, thì họ mới thấy được cái giá trị và cái việc mà hướng đến tăng chúng là một cái điều mà rất là quan trọng. Thì từ đó, đó cái người đó đó có thể là họ từ cái hình ảnh đó, đó họ mới có thể hướng đến được lần lần, mới bắt đầu là hiểu và biết được để rồi hướng đến những cái đoàn thể của tăng chúng. Bởi vì như mình biết rằng là nếu như một người mà mình đặt về cá nhân ấy, thì thật sự ra thì cá nhân ấy thì mình nhiều cái rồi ở trong cái việc có điểm ưu và điểm khuyết, rồi những cái điều mà chúng ta thấy rằng là cá nhân có những cái chỗ mà chúng ta thấy rằng hài lòng ở điểm này nhưng mà chúng ta không thể vừa lòng ở điểm khác, thì nhiều khi trong những cái điều đó, đó nó làm cho mình phải phải bận tâm rất là nhiều, nhiều khi cũng bị thoái thất cái niềm tin của mình nếu như cá nhân đó không được tốt hay là được bị khuyết điểm một mặt nào đó. Mà với mình thì chúng ta thấy rằng trong cái mà mình sùng bái cá nhân thì thật sự ra nó có cái điều hướng từ ở ban đầu, nhưng mà nếu mà chúng ta sùng bái cá nhân như vậy đó thì nó có thật sự là nó có nhiều cái mà làm cho chúng ta phải chần lòng rất là nhiều. Nhưng mà khi mà mình hướng đến tăng chúng, hướng đến tập thể thì chúng tôi nghĩ rằng là một trong những cái điều mà chúng ta thấy rằng là cái mà mình hướng đến tăng chúng với cái tính cách mà với tính chất là đại đồng, đại đồng ở đây là tính là chỉ cho một cái tập thể của tăng chúng. Vì tập thể của tăng chúng thì chúng ta biết rằng ngay cả những vị mà phàm tăng hay những vị chư tăng, những người vị bình thường thôi, thì chúng ta thấy rằng là cũng có vị thì tốt, nhưng mà có những vị thì cũng chưa có hoàn hảo lắm. Ví dụ ở đây nói một điều là như vậy, thì cái điều mà chúng ta hướng đến cá nhân thì nhiều khi chúng ta gặp những cái cảnh, những cái hình ảnh đó thì chúng ta cũng không được quan hỷ và nhiều khi rồi thôi hết. Chúng tôi có nhớ rằng là có những người, đặc biệt là Phật tử Nam Tông của chúng ta, thì chúng ta ít có cái tình trạng là hướng đến cá nhân, mà lúc nào chúng ta cái tâm thiện hay hoặc là chúng ta đi chùa, chúng ta cũng thứ nhất là chúng ta nghĩ đến cái việc lợi ích cho chính mình. Lợi ích cho chính mình ở đây là mình có thể mình tu tập, mình tạo các thiện nghiệp khi mà mình đi chùa, là lợi ích cho chính mình. Cái thứ hai là mình hướng luôn luôn hướng đến tăng đoàn, hướng đến sự thành của tăng chúng, tức là tập thể. Và do vậy đó thì không có bao giờ, ít có bao giờ hướng đến cá nhân. Còn chúng tôi thấy rằng là Phật tử ở một số hệ phái khác đó, thì họ lại có cái đặt về sùng bái cá nhân. Khi mà mình nghĩ rằng mình là đệ tử của vị thầy đó, hay là mình là đã quy y thì vị thầy đó cho mình quy y, thì tự dụ vậy thì tự động cho mình có một cái suy nghĩ. Thì từ ở cái việc đó chúng ta thấy rằng là một là chúng không thể vâng lời. Khi mà chúng ta đặt sùng bái cá nhân thì chúng ta không thể vâng lời đến tăng chúng, mặc dù là lời hướng dẫn đó đó của chư tăng là luôn luôn đúng với chánh pháp, đúng với truyền thống của Phật giáo, nhưng mà mình cũng không có thể dễ dàng chấp nhận hay là dễ dàng vâng lời. Hoặc là mình có thể hướng đến cá nhân ấy, thì mình có nhiều cái mà làm cho mình phải thối thất, hay hoặc là mình phải suy tư. Do vậy ấy, thì mình luôn luôn có một cái luôn luôn đặt đến cái sự tập thể của tăng chúng. Bởi vì tập thể của tăng chúng là bao gồm nhiều vị, ngay cả những vị có những vị thanh tịnh, có những vị chưa hoàn toàn thanh tịnh, thì cái điều đó chúng ta không có một cái đặt một cái nhân nào đó thì tự động cái tâm thiện của chúng ta nó cảm thấy như là nó phát triển, hay nó rộng lớn lên, và chúng ta cảm thấy như là có một cái gì đó để rồi chúng ta quan hỷ ở trong đời sống mà chúng ta hành thiện. Còn khi mà mình biết rằng là chúng tôi nghĩ rằng là một khi mà mình đạt đến một cá nhân đó thì thật sự ra đó là
nó cũng không không đúng với cái việc mà mình quy ngưỡng tăng chúng. Dạ, quy ngưỡng tăng chúng. Vì ngay cả những vị thầy mà cho mình quy y thì những vị đó nó cũng là những vị đại diện cho tăng, đại diện cho tăng cho mình quy y. Và do vậy đó là mình chỉ có mình được vị đó cho mình quy y là mình được cái sự chấp thuận của tâm chúng, và được với cái tâm của mình luôn hướng về với Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng. Và do vậy đó thì trong mọi hoàn cảnh nào thì mình cũng không phải vì vậy mà mình thối thất. Dù vị thầy mình có như thế nào đi nữa, có như thế nào nữa thì mình hoặc là có thầy mình hay không có thầy mình, như thế nào đi nữa thì mình cũng vẫn là người mà luôn luôn hướng đến với Tam Bảo, và thiện nghiệp thì mình vẫn làm. Thì như chúng tôi đã nói, với một người Phật tử mà chúng ta hướng đến tăng chúng, hướng đến tập thể, hướng đến những cái sự thanh tịnh của tăng đoàn đó, thì chúng ta có hai cái sự lợi ích theo chúng tôi nghĩ. Thứ nhất là mình luôn luôn lúc nào trong mọi hoàn cảnh nào mình cũng có thể làm lợi ích cho chính mình, là mình có thể làm điều thiện, bởi vì mình nghĩ mình làm điều thiện đó là làm cho mình, mình thực hiện cho mình. Thứ hai là mình có thể nhằm để là duy trì và phát triển tăng đoàn, hay là phát triển giáo pháp này, bởi vì cái giáo pháp á, cái giáo pháp trường tồn mà, thì trong đó có các hàng xuất gia và các hàng cư sĩ, các bậc xuất gia và các hàng cư sĩ. Cho nên là điều đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng không phải là chỉ có chư tăng mới là người mà có thể làm để duy trì Phật pháp không, mà người cư sĩ chúng ta cũng là một cái người hộ đạo hộ pháp. Và để một là mình học Phật pháp để hiểu để hành, hai nữa là mình với cái tinh thần của mình, với phương tiện điều kiện nào mà mình có, mình có thể làm cho Phật pháp, góp phần cho cái ngôi nhà Phật pháp được tồn tại ở trên cuộc đời này. Thì chúng con xin chia sẻ vài cái ý, con xin chấm dứt ở đây. Kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại.
Kính thưa thầy Đức Pháp Tân, thấy có đại đức Từ Quyền mà trung không biết là đại đức Từ Quyền có không biết được không? Xin thỉnh đại đức Từ Quyền trả lời cho một câu, và đại đức Pháp Tính và vị trả lời cho một câu. Dạ, thấy đại đức Từ Quyền. Đại đức Từ Quyền kìa, quý Phật tử đi chùa đó, có nhiều Phật tử có cái mặc cảm là người ta giàu rồi thì ta đến chùa được sự tiếp đại hậu hỷ hơn. Mình nghèo quá thì có lẽ là mình không có nên dựng vào việc Phật sự nhiều, tại vì mình không khả năng đại chánh. Nhưng mà cái kinh nghiệm mình sống ở trong chùa lâu năm đó, thì theo đại đức Tự Quyền đó, cái người nghèo và người giàu đó, ai đóng góp cho Tam Bảo nhiều hơn? Và những người nghèo họ có đóng góp nhiều cho Tam Bảo hay là những người nghèo thực sự không có đáng kể trong cái việc hộ trì Tam Bảo như là họ nghĩ? Xin thỉnh ý kiến của đại đức Tự Quyền.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Khai. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, thưa quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Di Quang, cảm ơn. Cảm ơn thầy đó cùng chư Phật tử, con kính lễ đến sư phụ Trì Siêu, tổ chức đẳng để đức pháp năng, để đức pháp tân, để đức pháp tính, để đức hạnh cùng chư tăng. Kính chào đến tu nữ sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, quả thật thì giữa người giàu và người nghèo, hỏi người nào hộ pháp nhiều hơn người nào, hay người nào sẽ đóng góp cho sự tồn vong, cho sự phát triển của Phật giáo? Ở đây chúng ta có thể nói rằng là hết sức là khó nói, khó phân tích, chứ không chuyện đơn giản. Bởi vì với một người nghèo, nhưng người ta có cái đạo tâm, đạo tình rất lớn. Còn ngược lại, với cái người giàu, thì họ thiếu đi cái đạo tâm. Tuy họ có cái tài sản, thì cái tài sản đó là đóng góp vô, có thể làm những cái có thể là những công trình lớn, hay là những cái điều kiện tốt để cho chùa sinh hoạt, nhưng chưa chắc là liệu những cái đó là tốt đẹp cho chùa hay không. Nhưng ngược lại, những đạo tâm đạo tình của những người Phật tử từng cái việc mà họ hộ trì tam bảo của hàng ngày, hàng tháng, người ta đi một cách liên tục, tức là không có bỏ ngày nào, những ngày bắt quan trai, những ngày mà mưa nắng coi như là buồn vui đều cộng khổ với tam bảo, tặng buồn vui cộng khổ với tam bảo, thì những người này, chúng tôi đây là những người đóng góp lớn cho tinh thần phát triển, cho sự tồn tại và sự phát triển của Phật giáo. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta thấy cái gì mình vô mình cúng có một đồng, mình thấy người ta cúng một triệu, tự nhiên cảm thấy sao nó cách xa quá. Rồi mình cúng có 100 mà thấy người ta cúng coi như dài 300 triệu, vân vân. Thì khi chúng ta nghe và thấy như vậy thì chúng ta cảm thấy rằng chúng ta hết sức là buồn. Mà khi chúng ta buồn như vậy thì thưa quý vị là chúng ta đã sai lầm. Bởi vì hiến cúng và tam bảo tức là chúng ta mỗi người như trăm hoa đua nở để hiến cúng vào, thì quả thật đây chính là một điều mà hết sức là tốt đẹp. Trăm hoa đua nở đó chính là cái gì? Để thí dụ như có những cái hoa hết sức là đẹp, cũng có những cái hoa tuy là nó đơn giản nhưng điều mà nó bằng cả cái tấm lòng. Thì kính thưa quý vị, ngày xưa ở Việt Nam chúng ta kêu là có hoa dân bụt. Hoa dân bụt là hoa gì? Ngày hôm nay kêu là hoa dân bụt. Hoa dân bụt chính là hoa dân bụt. Vậy thì có hoa dân bụt đó của người nghèo dân đến bụt. Và ngày hôm nay có một cái hoa lan, có một cái hoa ly. Giữa cái hoa lan hoa ly đó và cái hoa có hoa dân bụt này để dân đến Phật, hoa nào ai dân sẽ có phước. Điều này sẽ tùy theo cái tâm của người. Người ta dân một cái hoa dân bụt như cả tấm lòng thành kính. Còn người ta dân những cái hoa ly, người ta dân những cái hoa lan, nhưng ở đó chỉ là một cái tâm coi như là ta có nhiều tiền nhiều của thì nó là một chuyện khác. Một người bố thí một đồng và một người bố thí một tỷ, dĩ nhiên là một tỷ nó rất là lớn, nhưng nếu như một đồng là cả tài sản của người ta thì kết quả nó lớn. Còn nếu như một tỷ người ta có ngàn tỷ, có trăm tỷ thì đó là vấn đề khác hơn nữa. Thì ở đây xin nói rằng là người nghèo và người giàu, người nào sẽ góp ít cho cái việc hộ trì đối với tam bảo thì quả thật ở đây chúng ta khó có một sự phân lường. Bởi nói phân lường sao? Ăn thua tùy tâm của mỗi con người. Nhưng cái thú vị, hàng ngày như mỗi ngày mà chúng ta đến với tam bảo, chúng ta đặt trọn vẹn niềm tin đối với tam bảo, những gì chúng ta có thể giúp được chúng ta đều mang đến hiến dân, tức là chúng ta dân cúng đến tam bảo với tinh thần thể xác của chính mình. Nếu như có được những gì thì chúng ta cũng sẵn sàng để nhọc công, để góp của, thì chính cái đó là cái điều tốt lành. Và chính ở đây cũng chính là cái giá trị đóng góp rất to lớn. Thật ra thì người giàu á không có nỗi tăng đòn suốt bao nhiêu thế kỷ, mà những cơm manh áo trong quá trình hoằng dương từ thở Đức Phật đương thời cho tới ngày hôm nay, thì có những manh áo, những manh mà những miếng áo, những tấm vải và những tấm y và những miếng cơm nó đổ dài cho tới ngày hôm nay, đó không phải là của những người giàu mà có rất nhiều và nhiều trong người nghèo. Và đây cũng chính là cái hạnh mà chư Phật Ngài đã dạy. Chư Phật đã dạy. Có một lần là Vua Ba Xê Na Đế hay là Quỳnh Sa Vương gì đến thì xin Phật để cúng dường Phật một cách xuyên suốt, thì Phật Ngài không chấp nhận. Mà nói hạnh của chư Như Lai ba đời, tức là tế độ chúng sinh, thì cho cả người giàu có cả người nghèo. Thì ở đây chúng ta thấy Phật Pháp này giàu nghèo gì cũng đều là một trong những cái điều góp nên cho Phật Pháp. Mình đang đi một đoạn đường, đối với người nghèo đang đi một đoạn đường dài thì lập tức có một chiếc xe sẽ chở đi nhanh hơn. Nhưng khi chúng ta lên xe, chúng ta không bao giờ quên những tháng ngày chúng ta đi trên đường khi không có xe. Chúng ta đi bộ thở nào thì hãy nhớ là cái đi bộ đó, thì cái tinh thần Phật pháp thì cái giá trị đi bộ là muôn thuở, mà chúng ta được đi xe trong hiến ít lần để đi xe thì quả thật người giàu mà có cái tâm thì quá là tốt lành. Nhưng kính thưa quý vị, người nghèo nó lại có cái tâm nhiều hơn người giàu, bởi vì họ muốn thoát khỏi cái nghèo này, cho nên cái tâm họ cầu giàu, họ cầu thoát nghèo thoát khổ, nó là như vậy. Cho nên cái bạch thượng tọa, người giàu và người nghèo hỏi người nào đóng góp nhiều hơn, thì đứng trên cái nhìn của chính con thì tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái lúc mà chúng ta mới nói chuyện được. Nhưng điều mà có thể nói rằng, có thể nói rằng là đa phần Phật pháp tồn tại xuyên qua bao thế kỷ nay thì là những manh cơm miếng áo hết sức là bình nhật của tất cả mà nuôi dưỡng tăng già cho tới ngày hôm nay và hộ trì tam bảo cho tới ngày hôm nay. Dạ. Thì và dĩ nhiên chắc chắn rằng cũng có những hộ pháp, cũng có những đàn tính hết sức là lớn lao trong quá trình hoằng dương, vì vậy cho nên Phật pháp mới được mạnh hơn nữa. Và cũng có rất là nhiều người giàu là người giàu, người nghèo vẫn là người nghèo, thì xin lỗi, người giàu nhưng được chưa chắc họ giàu tâm, mà người nghèo chưa chắc là nghèo cái tâm. Dạ, thì cô xin có đôi điều trả lời như vậy. Nam mô Bố Thầy ạ.
Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma đến đây đã quá nhiều và chúng tôi xin kết thúc ở tại đây. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, vì mai này chúng ta sẽ nói về đề tài tam quy và ngũ giới. Thầy tôi xin lỗi về Đề Pháp Tính, hồi nãy có thành Đề Pháp Tính nhưng mà vì đã quá giờ rồi, xin được thỉnh Đề Pháp Tính trong chương trình ngày mai. Kính đại lễ Thượng Tọa Tổ Sư, đại lễ Chư Tôn Đức, thân trọng tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài cùng quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Thầy nhà.
Dạ, Nam mô Bổn Thầy nhé. Dạ, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã điều hợp cho chương trình hôm nay. Dạ, con kính hạnh thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính chúc kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng viên mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giác chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thấm pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ môn viên đã yểm trợ cho các tuần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức hân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ơn đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Dạ, Nam mô Bổn Thầy nhé.
Yeah.